Thank you. Đây là chương trình Phật Pháp Phật Tha Thanh Hóa trên Thó Thó mỗi ngày 2 giờ, giờ Việt Nam từ 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, giờ Houston từ 7 giờ 30 đến 9 giờ sáng, giờ New York từ 8 giờ đến 10 giờ sáng, giờ Cali từ 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, giờ Paris từ 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, giờ Sydney từ 11 giờ 30 tối đến 2 giờ 30 sáng. Con tâm như thành kính, đảnh lễ chư tôn đức và thân chào quý Phật tử. Hôm nay ngày thứ tư 20 tháng 11 năm 2013 Phật lịch 2557, giáo trình Phật Pháp Giảng Đáp theo kinh Malinda. Kinh bản dịch của tỳ kheo Người Phiên, đề tài hôm nay: không phải tại nỗ lực mà tại cố gắng không đúng chỗ. Sẽ do Thượng Tọa Pháp Đăng nhận giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta ca nghiêng tam nghiệp, đảnh lễ tam bảo. Con kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh tam bảo. Nam mô Bụt Tha Gia.
Tâm đảnh lễ Đức Như Lai, vật ứng cúng chánh biến tri, minh hằng túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điệu ngữ, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu đức Phật bảo, nguyện cầu đức Pháp bảo, nguyện cầu đức Tăng bảo, xin tam bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại phải đều bao tan biến. Nguyện loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hay sợ hãi, người sầu hay sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chí Bằng Giác Đại Lực, Chí Độc Giác Đại Lực, Thinh Văn Giác Đại Lực, Nguyễn Tổng Trì Uy Đức, cầu phúc lành tha sanh.
Kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Tại họp hôm nay là theo giáo trình Phật pháp chính đáo theo kinh Madanga, bản dịch của tỳ kheo Nguyệt Thiên. Đề tài hôm nay không phải tại nỗ lực mà tại cố gắng không đúng chỗ. Con kính thỉnh thượng tọa Giác Đẳng dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con kính thỉnh.
Fresh new lineup of cars, trucks, SUVs, all very efficient.
Chánh kinh của bài học hôm nay không phải tại nỗ lực mà phải cố gắng không đúng chỗ. Thưa Ngài Nagase đó, khi Đức Bồ Tát thực hiện hành động khó thực hành, khổ hạnh, không nơi nào khác là có sự nỗ lực, sự cố gắng, sự chiến đấu với phiền não, sự làm tiêu tan đạo binh của thần chết, sự kiên vật thực các hành động khó thực hành như thế này. Ở sự cố gắng có hình thức như thế, Đức Bồ Tát không đạt được bất cứ sự khoái lạc nào, đã bỏ rơi chính tâm ý ấy và đã nói như vậy. Tuy nhiên, với việc khổ hạnh dữ dội này, ta không chứng đắc các pháp thượng nhân là pháp đặc biệt thuộc về trí tuệ và sự thấy biết xứng đáng bậc thánh. Có thể có chăng đạo lộ nào khác đưa đến giác ngộ? Sau khi nhàm chán với việc ấy bằng một đạo lộ khác, Ngài đã đạt đến bản thể toàn tri, rồi cũng vẫn chỉ dạy, khuyến khích các đệ tử về đường lối thực hành rằng: các người hãy nỗ lực, hãy cố gắng, hãy gắn bó vào lời dạy của Đức Phật. Các người hãy dẹp bỏ đạo binh của thần chệ tở như con voi, phá bỏ căn chòi bằng lao sậy. Thưa Ngài Nagasena, bởi vì lý do gì Đức Thế Tôn lại chỉ dạy, khuyến khích các đệ tử về đường lối thực hành và bản thân Ngài đã không còn thiết luyến về việc ấy? Tôi đã lúc ấy cũng như hiện nay, việc ấy cũng là đường lối thực hành. Sau khi thực hành thực sự thực hành ấy, Đức Bồ Tát đã đạt đến bản thể toàn tri. Tâu Đại Vương, thêm nữa, Đức Bồ Tát trong khi thực hành tinh tấn tột độ đã ngưng lại vật thực không còn chút gì, do việc buộc ngưng lại vật thực của vị ấy mà sự yếu đuối của tâm đã sanh khởi. Do sự yếu đuối ấy, vị ấy đã không thể đạt được bản thể toàn tri, trong khi sử dụng lại từng chút vật thực đã được phát thành nắm. Rồi với chính đường lối thực hành ấy, không bao lâu sau, vị ấy đạt được bản thể toàn tri. Tâu Đại Vương, chính đường lối thực hành ấy đưa đến sự đạt được toàn tri của tất cả các đức Như Lai. Tâu Đại Vương, giống như vật thực là sự nâng đỡ cho tất cả chúng sanh được nương tựa vào vật thực mà tất cả chúng sanh nhận được sự an lạc. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, chính đường lối thực hành ấy đưa đến sự đạt được trí toàn tri của tất cả các đức Như Lai. Tâu Đại Vương, sự sai trái khiến đức Như Lai vào thời điểm ấy đã không đạt được trí toàn tri, không phải ở sự nỗ lực, không phải ở sự cố gắng, không phải ở sự chiến đấu với phiền não, nhưng sự sai trái ấy chính là ở việc buộc ngưng lại vật thực. Chính đường lối thực hành ấy luôn luôn được sẵn sàng. Tâu Đại Vương, giống như người nam có thể đi rất nhanh đoạn đường dài, vì thế người ấy có thể bị tổn thương một bên hông, hoặc có sự đi khấp khểnh không tự đi lại được ở trên bề mặt trái đất. Tâu Đại Vương, chẳng lẽ đại địa cầu cũng có sự sai trái khiến cho người nam ấy đã bị tổn thương một bên hông? Thưa Ngài, không đúng. Thưa Ngài, đại địa cầu luôn luôn được sẵn sàng, do đâu mà có sự sai trái? Sự sai trái ấy chính là ở sự ra sức vì nó mà người nam ấy đã tổn thương một bên hông. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, sự sai trái khiến Đức Như Lai vào thời điểm ấy đã không đạt được trí toàn tri, không phải ở sự nỗ lực, không phải ở sự cố gắng, không phải ở sự chiến đấu với phiền não, nhưng sự sai trái ấy chính là ở việc buộc ngưng lại vật thực. Chính đường lối thực hành ấy luôn luôn được sẵn sàng. Tâu Đại Vương, hoặc là giống như người nam quấn vào tấm vải tròn bị lấm lem, người ấy không cho giặt sạch nó, sự sai trái ấy không phải là ở nước, nước luôn luôn được sẵn sàng, sự sai trái ấy là của chính người ấy. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, sự sai trái khiến Đức Như Lai vào thời điểm ấy đã không đạt được trí toàn tri, không phải ở sự nỗ lực, không phải ở sự cố gắng, không phải ở sự chiến đấu với phiền não, nhưng sự sai trái ấy chính là ở việc buộc ngưng lại vật thực. Chính đường lối thực hành ấy luôn luôn được sẵn sàng, vì thế Đức Như Lai chỉ dạy khuyến khích các đệ tử về chính đường lối thực hành ấy. Tâu Đại Vương, như vậy đường lối thực hành ấy luôn luôn được sẵn sàng, không có tội lỗi. Thưa Ngài Nagasena, tốt lắm, trẫm chấp nhận điều này đúng như vậy. Chúng con kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bích Thai á.
Nam Mô Bích Thai nhé. Nam Mô tâm ơi nhé, tâm thấy được tâm định để tâm bảo. Nên hôm nay chúng ta được chia, chúng ta được tạo, được nhận thân. Một khi chúng tôi được tăng, chúng ta mới bài cho tình yêu chúng ta được tử. Trong bài học hôm nay thì cái tựa đề là sự sai trái trong đường lối thực hành. Và chúng ta nghe cái câu hỏi của Đức Vua và để hỏi Ngài là các người đó về cái việc mà Ngài khổ hạnh, nỗ lực là khổ hạnh để tiêu tan những phiền não nhưng lại không đạt được. Sau khi mà Ngài từ bỏ cái lối khổ hạnh đó thì Ngài đã thành con đường trung đạo và dùng một thực trở lại thì Ngài chứng được cái thiết trí. Và Ngài sau này thì Ngài vẫn dạy cho tâm hãy nên nỗ lực, hãy nên nỗ lực cố gắng để dẹp cái đội binh ma chết. Thì Đức Vua đã thắc mắc cái vấn đề này và đến hỏi Đức Ngài Na Ca Tịnh á, thì Ngài phân tích cho chúng ta thấy rõ ràng là cái sự nỗ lực đó, nó không phải sai trái. Cái sai trái là chỗ mà Ngài không có ăn á, Ngài không có chịu ăn. Thành ra khi chúng ta thấy rằng khi mà Ngài thành toàn giác trí rồi thì Ngài nói rằng chúng sanh di tồn do Phật thực, chúng sanh tồn tại được do Phật thực. Rồi đưa ra cái hình ảnh, ví dụ trong bài nghe cái bản dịch này thì thấy dưới bản dịch nó là viết nghiêm bất cứ thì vẫn nhớ rằng có nói đến người chạy trên đất một đúng sức thì người đó những hàng trăm người đó không còn đi nổi nữa thì cái đất đất thì không, thì không thể nào đất thì bị cầu gì được. Ở đây thì cái bản dịch này thì nói về cái người cố gắng đi trên đất thì bị thương tật. Thì hai bản dịch này thì nhìn đi nhìn lại thì vẫn thấy bản dịch của Ngài là tự nhiên thì cũng thấy nó cứ tăng dịch lên đến hay những bản dịch này ở đoạn bản dịch này. Còn nói về cái vấn đề thì chúng ta thấy ở đây cho chúng ta thấy rằng đưa ra cái hình ảnh ví dụ là một người từ bỏ bất thực rồi đứng lên té xuống đó, ví dụ chúng ta nghe trong cái lịch sử của Đức Phật đó, lịch sử lúc Ngài Bồ Tát Ngài tu thành Phật thì Ngài thành Phật này rồi thì cái lịch sử có viết lại đó thì Ngài ăn Phật thực, Ngài hạn chế ăn một Phật thực một ngày đến ít còn là rất ít như là một cái hạt nghè. Hay là chúng ta nghe cái điển hình là một cái táo, Ngài có nói trong cái kinh Kinh Cồ cái trái táo mà ăn bữa một ngày chỉ ăn một trái táo nhỏ như vậy thôi. Trong cái bài kinh Trung Bộ thì chúng tôi còn nhớ rằng Ngài có nói đừng nghĩ rằng cái trái táo hồi xưa thì nó lớn hơn cái táo bây giờ. Thì cái vấn đề đó là cho chúng ta thấy rằng cái trái táo thì rất là nhỏ mà hồi xưa cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Và Ngài chỉ dùng một lần một ngày như vậy chẳng trái táo thôi. Và nói ở đây thì chúng ta thấy Ngài còn cái bộ xương không thôi. Thì trong kinh có nói lại cái ngày rờ vào cái da bụng đó, thì Ngài được những cái xương sống của Ngài. Có nghĩa là chúng ta mới rờ vào cái da bụng đó, cái bụng chúng ta thì giống như là bây giờ cái bụng đó, nó teo, nó tót lại, nó đụng vào thì đụng vào cái bụng đó thì giống như đụng vào cái xương sống. Thì chúng ta cái xương sống nó nằm ở sau, nó đỡ cái cổ chúng ta là nó đỡ hai cái xương chân. Nó chạy cho hai xương chân mà giờ cái bụng nó ở trước bây giờ không còn cái bụng nữa là những cái da bụng thì là được một cái xương xương sống. Như vậy thì chúng ta thấy rằng những cái hình ảnh mà những cái tấm hình vẽ về cái lúc mà không ăn một thịt một khẩu ăn đó, thì cái tấm hình nó cực kỳ là ốm, chỉ còn da với xương thôi. Thì chỗ mà Ngài từ bỏ cái lối Ngài từ bỏ vật thực mà Ngài trở thành như vậy đó, nên Ngài mới trở thành không có đứng lên được. và ngài thấy cái thân hình của ngài nó kiệt quệ như vậy đó, thì rõ ràng cái con đường đi giác ngộ là cái con đường không có đúng con đường này, thì một người giác ngộ là người khỏe mạnh, hay là một người giác ngộ là người có cái thân thể, cái thân hình tương đối là có sức khỏe để hoàn tất, thì cái chuyện đó mới đúng. Chứ là một cái thân hình mà nó cái con đường mà cả ngày hành trì như vậy á, thì nó sẽ đi đến cái sự hoại diệt của thân này, nên là cái từ bỏ cái con đường đó, có nghĩa là từ bỏ cái lối sống mà không là Phật thực. Chúng ta nên nhớ vậy. Bởi vì sau này ngày dài cái tăng ăn một thịt là một ngày thì ăn một bữa ngọ trưa, nghĩa là bữa trưa được ăn, bữa sáng thì bình thường nghe nói ăn mấy bữa sáng bữa chiều kia, bữa trưa thì cái Phật ăn bữa chiều là của ngã quỷ. Thành ra khi mà nói đến cái bữa ăn mà ăn một bữa ăn cho đầy đủ đó, thì để thực hành thì đời sống duy trì cái thân xác này, và để thực hành cái thọ tánh. Và chúng ta cũng thấy sau khi ngày giác ngộ rồi thì ngài cũng giảng dạy ra đời sống chư tăng có bốn cái loại vật dụng, mà trong đó chúng ta là bốn nhu yếu phẩm, như là vật thực, y phục, thuốc trị bệnh và thuốc tứ, tối thiểu để đủ cái đời sống, chứ không có tích lũy, không có dư để tồn động lại, mà chỉ có thực bữa nào rồi ăn bữa đó. Và ngày khi người thực hành như vậy đó, thì ngài đã đạt được cái quả vị phần thiên diệu giác. Như vậy thì cái đường lối mà nỗ lực đó nó không có sai lầm. Sai lầm ở chỗ bỏ ăn, tức nghĩa là không có ăn, thì ở đây chúng ta thấy rõ ràng là không có ăn. Nên bình thường bây giờ thì chúng ta thấy con người là khi mà thấy mọi người ăn là cái chuyện bình thường, một cái người không bỏ ăn là cái chuyện đó mới gọi là chuyện làm đặc biệt. Nhưng mà thực sự nó không phải như vậy. Đối với Đức Phật đó, nghĩa là cái người ăn nó vẫn bình thường, nhưng mà ăn như thế nào đó không có phiền não. Nên khi mà chúng ta thấy Đức Phật này nói đến những cái thọ nào thân thiện nhân gần, cái thọ nào bất thiện gia tăng nhân trường, thì những cảm thọ từ cái vật thực mình ăn ấy, mình ăn cái vật thực để cho mình không có cảm thọ đói khát. Và sau khi ngày giác ngộ thì ngày phân biệt chúng ta biết cái quả hiện tại đó là thức sinh sắc lục nhập thức thọ, đó là cái quả hiện tại. Mà nếu mà chúng ta không có ăn thì cái cảm thọ khổ kinh khủng lắm, cái ta cảm thọ khổ kinh khủng, thì cái người đó có những cảm thọ đau đớn như vậy thì rất là khó mà tu tập. Bởi thường thường chúng ta biết một người mà tập được thiền thì họ phải có những cảm thọ hỷ. Nên chúng ta thấy cái tâm thiền nó không bao giờ có cái tâm thiền nào mà có người cái thọ khổ đó. Mà cái thân nó chỉ thọ khổ thôi, còn cái tâm đó, thì nó thọ ưu. Nhưng mà chúng ta cũng không thấy có cái thiền nào có thọ ưu trong đó. Nên chúng ta thấy cái thiền là có tầm, tứ, chỉ, lạc, và có thịt. Như vậy thì những cái chi thiền là những cái cảm thọ. Và Đức Phật này cũng biết một cái người mà sống mà cái người sống có cái cảm họ, mà cái cảm họ đó nó phù hợp, nó hợp pháp đó, là một cái sự tốt đẹp. Nên đó, chúng ta thấy Đức Phật ngày có nói với những người khổ hạnh đó, nếu quá khứ một thượng đế hay một sáng tạo chủ, hay là có một cái nghiệp đó, mà cái người mà tự thành khổ mình đó, thì những người đã làm tre. Nếu mà người khổ hạnh mà thực hành cái chữ đánh đập hay là xuống tâm ngâm dưới nước lạnh như vậy, hoặc là hơi cái cát nóng còn nóng như vậy đó, nếu mà có thượng đế tạo thì cũng là ác thượng đế tạo cho những người này. Còn cái đường lối Đức Phật đó thì Đức Phật ngày nói đến nếu có thượng đế thì ngài cũng là thượng đế thiện tạo, cũng có nghiệp ngài cũng là nghiệp tốt. Tại vì ngài nói đến cái cảm thọ là ngài biết được cái cảm thọ, cái quả hiện tại. Nên những cái nhân hiện tại đó là tham ái. Một cái người mà ăn vật thực có được cái cảm thọ là thọ nghĩ thọ đó, mà không có tham ái thì nó đều là tốt chứ không phải là xấu. Cái chỗ xấu đó là cái phiền não, đó là cái tham ái cách cùng thân tời. Đây là một cái bài học để cho chúng ta thấy có nhiều cái ý nghĩa rất là sâu xa. Nếu một người mà ăn bông ăn hoa, còn thích ăn bông ăn hoa uống nước, còn tham ái còn uống nước, thì những người đó dù họ là tu cái lối khổ tu của hành đó, nhưng họ tăng trưởng tiền nào, họ tăng trưởng được sự đau khổ, chứ không có phải là họ tăng trưởng được sự an lạc. Còn một cái người mà hành đúng thì Đức Phật ngày dạy cho biết là những cái vật thực nó sanh ra cái cảm thọ, mình ăn no đó thì có cái cảm thọ dễ chịu, còn trong khi mình đói đó, thì mình có cảm thọ khó chịu. Quý vị thấy những người họ đói họ run, hoặc là họ buồn đường huyết, họ buồn canxi, họ bị hoa mắt, khi họ đói thì họ có những cái trạng thái như vậy, thì cái tâm cũng không định tĩnh nổi, nên Đức Phật ngày biết rằng cái quả hiện tại thì cái thọ là cái quả hiện tại. Nên khi mình không ăn thì mình có cảm thọ khổ. Nếu mà khi mình có ăn có cái cảm thọ dễ chịu, thì cái người này ghi nhận có cảm thọ dễ chịu, vị này không có cái gì cho tham ái, thì những cái cảm thọ là Đức Phật ngày không có dài cái tình loạn. Vì cái thọ là cái quả hiện tại, nó là tự nhiên như vậy. Nhưng cái tự nhiên này nó có một điều là cái cơ thể tự nhiên. Ví dụ cơ thể chúng ta đó, đói thì nó khó mà chịu, mà no thì dễ chịu. Thì chúng ta có thể chịu cái tự nhiên của nó là như vậy. Hoặc là mình không ngủ thì cái thân mình nó đúng chút. Nhưng mà khi mình ngủ, vừa ngủ thì cái thân mình dễ chịu. Nghĩa là cái thân mình dễ chịu. Hoặc là mình tự hành hạ mình ví dụ như mình đánh vào rất roi vào thân thể mình thì mình cảm thấy họ đau đớn, nhưng mà mình không có đánh vào thân của mình thì cảm thọ dễ chịu. Hoặc là trời nắng mình phơi người nắng thì mình có cảm thọ khó chịu, nhưng mà trời nắng mình kiếm chỗ mát mình ngồi thì có cảm thọ dễ chịu. Như vậy thì Đức Phật nhận biết cái cảm thọ nó dễ chịu, đó là loại lạc thọ. Một lạc thọ hợp pháp thì Đức Phật này vẫn có chi tăng sử dụng. Nên thường thường quý vị thấy đối với Đức Phật là ngày cho chi tăng ở đúng tứ là chùa chiền tộc Liêu An, nhà ngôi nhà trống tộc là gốc cây, chứ ngài không dạy một vị địa phương phải phơi nắng. Thì đây là một cái điều mà chúng ta thấy những cái chỗ ngủ đó, thì Đức Phật ngày cho chi tăng ngủ vào cái chỗ như vậy đó, là khi mà có nắng thì chính những cái lá cây đó, nó che nắng rồi, thì nó có một cái sự che chắn cái ánh sáng đó, dù là nhà hay là một cái ngôi nhà trống có cái nóc hay là một cái chùa hay một cái am thất thì cũng có cái nóc. Thì cái nóc nó được hữu dụng là để che nắng che mưa thôi. Còn nếu mà ở dưới một gốc cây đó, mà gốc cây đó có thể che nắng che mưa được thì bị điện khu vực ở được. Nó không có bị những cảm thọ từ nắng nó rọi vào mà cái điện chưa khó chịu, hoặc là từ mưa làm cho cái điện khu ướt đẫm nó cũng được khó chịu. Nên chúng ta thấy Phật này cho cái tăng ở trong những cái hang động, ở chỗ nào mà mưa nắng nó không làm cho cái thân cái gì là ướt hoặc là nóng, thì cái đó là chỗ ở được. Và cái chỗ ở như vậy, nó có chỗ ở rồi thì nó tinh tấn nỗ lực, tinh tấn nỗ lực. Mà chúng ta thấy ở đây nói về cái lối tu của Phật thì chúng ta nghĩ là thành thân hoại thể, nhưng mà ở chỗ Đức Phật này nói ở đây cái câu hỏi này của Đức Vua hỏi đó là cái chủ yếu của chỗ là không ăn vật thực, mà cái thân thể nó tồn tại cho vật thực mà không có chịu ăn, thành ra cái thân nó kiệt quệ và tất cả những cái gì mà nó nên có thì nó lại không có. Tại vì quý vị biết một cái cơ thể mà nó đói khát như vậy thì những cảm thọ đau đớn thành thở liên tục, mình có thể nói rất khó mà để bắt kịp được. Bởi vì quý vị có để ý rằng một cái người ăn vào cái thân nó có cái cảm thọ lạc hoặc khổ, mà khi mà mình cái thân thức nó có cái cảm giác lạc hoặc khổ, khi mình không ăn thì nó đau khổ, khi mình ăn rồi mình ăn vừa chừng thì sẽ có cảm giác dễ chịu, khi mình bệnh một cảm giác đau khổ, nhưng mà khi mình không bệnh thì cảm giác dễ chịu là cảm giác lạc. Khi mà mình ra ngoài nắng thì cảm giác khổ khó chịu, và khi mình ở trong nhà thì cảm giác dễ chịu. Khi mình chơi, mình nhảy xuống dưới băng tuyết thì mình lạnh không chịu nổi. Nhưng mà mình không có nhảy vào băng tuyết, mình ở chỗ là vừa cái nhiệt độ có thể mình dễ chịu. Thì chính những cái điều này Đức Phật ngày biết, những người khổ hạnh đó, họ đánh vào thân, hoặc là họ phơi nắng, họ dùi cát, hoặc là họ đi xuống sông hàng hôm năm, trời sáng, mùa đông, thì những cái điều đó là những cái lối tu mà tâm hình bị cảm thọ đau đớn của thân. Và cái thân nó đau đớn như vậy thì cái tâm nó ô tư, nó buồn phiền. Nên Đức Phật ngày mới dạy là cái thân thức nó chỉ có thọ khổ và thọ lạc, cái tâm thì có thọ hỷ, thọ ô, thọ lạc. Như vậy thì chúng ta biết cái thân thì cái thân thì thọ khổ và thọ lạc, cái tâm thì ở tà ý, ở xã. Như vậy thì những cái cảm thọ thân khởi thì chúng ta biết, chúng ta biết được rồi thì chúng ta sẽ thấy được những cái gì Đức Phật Ngài dạy về cái thân chúng ta. Và những cái cảm thọ mà để đặt tiền thì cái thân này nó không còn cái cảm thọ đau khổ, thì cái người mới dễ đặt tiền. Bởi vì cái tiền người chúng ta phải tầm tứ thị lạc đã quyết định. Tầm là dán tâm vào đối tượng, tứ là quan tâm đối tượng, thị là từ cái sự trụ tâm được nó phát ra những ý lạc. Thị là cái tâm lạc đã quyết định đối với những cảm thọ của cái tâm tiền. Như vậy thì chúng ta biết rằng một cái người mà họ không ăn không uống đó, thì nó sẽ sanh cái cảm thọ là đau đớn, có nghĩa là đói khát là cái cảm thọ rất là kinh khủng. Nên nó có bài kinh khổ, vô thường khổ vô ngã mà trong kinh tụng của người cư sĩ thì nó nói là đói ăn hay gấp mấy lần dùng được, có ăn rồi bệnh được là khi chúng sanh dầu biến cũng tiên không sao bệnh khỏi cái quyền sanh nhai. Có lắm kẻ thấy cày làm thuốc muốn chuyên cần nghỉ mái ủ lương, người thì làm muốn bán buôn. Thì chúng ta thấy rằng ở trên đời này bao nhiêu cái hạng người ở trên cái khỏi thế gian này, hoặc là bao nhiêu chúng sanh ở trên cuộc đời này, những loài nào cũng vậy, phải do nhờ ăn uống mà chúng sanh nó tồn tại. Chúng ta thấy bất luận là mình được đừng nói những con mà virus ở trong cái đĩa thì nó cũng ăn cái đĩa dừa nó ăn nó sống. Chúng ta thấy rằng những cái vật mà chúng ta nghĩ như vậy thì chúng ta thấy như câu bò, người, dê, voi, ngựa, tất cả những loại đều phải ăn mà để có thể tồn tại. Nên chúng ta thấy có nhiều khi những con cá nhà bán nó rất là bự mà ăn không đủ thì được tịch chết. Rồi chúng ta thấy cái thân mà bự đó thì nó phải tiêu nhiên liệu nhiều. Nên chúng ta thấy con voi một ngày nó phải ăn mấy trăm ký cỏ, cả ngàn ký cỏ như vậy. Thì chúng ta thấy rằng làm cái thân chúng ta nó thì phải có vật thực để tồn tại. Và điều này đó là nếu mà một loài nào mà không ăn đó, thì chúng sanh này sẽ từ từ chết. Thường thường đó thì chúng ta thấy rằng một người mà đói khổ đó, thì chúng ta thấy những cái hình ảnh của những người ở vùng Rwanda hoặc là bên châu Phi, khi họ thiếu vật thực của mình nhìn thấy họ thì mình thấy thân thể của họ ốm gầy, thì cái đó là cái trạng thái duy nhược của thân. Và cái trạng thái gì của thân rồi thì tâm nó cũng không lăn lợi được. Bởi vì quý vị biết rằng đối với cái cõi nhân loại của chúng ta, danh và sắc nó liên quan với nhau rất là nhiều. Nên quý vị có để ý khi mà đói đó, thì cái tâm của mình đó, thì nó không có chịu được. Và cái thân nó đói thì cái tâm không chịu được. Và là cái thân bị đánh đập đó, thì cái tâm đó, nó sẽ có cái sự buồn tâu, buồn bực bội, khó chịu chứ không phải bình thường. Như vậy thì cái sự liên quan với nhau rất chặt chẽ như vậy. Thì khi mà mình biết được đó, ở cái chỗ cái bài học này là nói chúng ta đó, là cái sự nỗ lực của Ngài, thì bây giờ Ngài cũng chưa nỗ lực nữa. Thì có sự sai trái nào không? Thì thật sự đó, cái sự nỗ lực không sai trái, sai trái là cái chỗ bỏ ăn khổ hạnh đó. Đó là cái lối tu mà không có mang lại cái kết quả lợi ích. Như vậy thì chúng ta nhìn vào đạo Phật đó, thì Đức Phật là vì biết được cái sự bình thường nhưng mà nó phi thường. Bình thường chúng ta phải có ăn, nhưng mà ăn như thế nào đó gọi là ăn phải hợp cái lẽ đạo, ăn như thế nào là đúng lúc đúng thời, như thế nào gọi là hợp với đời sống người xuất gia. Thì cái đó là cái cách mà bậc nhất thiết trí đã thấy đã biết. Và những thế giới hợp, những thế giới được chế định khi mà có người đời ta tháng hoặc là có thanh ra cái tiền não cái tham ái từ cái vật thực mà Ngài chế định học giới để ngăn chặn những cái tâm tiền não. Như vậy thì đó là cái ý nghĩa mà chúng ta thấy từ cái bài học này. Rồi Ngài nói gác trên mát thì Ngài ví dụ hai cách. Một là một cái người đi trên đường này và bị thương rồi không đi nổi nữa, thì cái lỗi của cái đất này là lỗi của người đó. Thì rõ ràng là nói đến cái lỗi của người đó, vì người đó đi quá nhiều và trở thành tập chân, hay là đi quá nhiều mà bị phòng chân. Nhưng mà nếu người ta đi một bữa thật là hết thì bữa nào cũng đi được, nhưng vì người ta làm dồn một bữa, có nghĩa là người đó đi một ngày mà đi không ăn không uống mà đi nguyên một ngày như vậy đó, nó kỳ tích mà người đó không còn nhúc nhích tay chân được. Thì cái lỗi nó không phải là do cái quá nhiều cầu này, cái lỗi là do cái người này đi quá nhiều trong một ngày rồi cuối cùng không có đi nổi nữa trong những ngày sau. thì cái lỗi là cái lỗi do người đó ghi quá nhiều. Cũng như vậy, cái người cái lỗi là do Đức Bồ Tát ngày bỏ vật thực nên cái cơ thể cái ngày trở thành nó tùy vị và nó đứng lên đè xuống như vậy. Đó là cái lỗi do cái vật thực không ăn, mà cái cơ thể nó tồn tại được là nhờ vật thực. Nên quý vị thấy những cái vật thực ăn vào đó thì nó tạo đường thành cái sắt hoặc là những cái chất vitamin A, B, C đó nó nuôi dưỡng trong cơ thể chúng ta. Thì chính cái vật thực nó được đem vào thì nó hấp thu những cái dưỡng tố đó, nuôi dưỡng các mô, các cái cơ, những cái thân thể trong chúng ta, thì nuôi dưỡng vào cái vật thực. Và bây giờ không có ăn cái vật thực đó, thì các cái mô, các cái cơ hoặc là các cái bộ phận trong cơ thể nó không được nuôi dưỡng thì nó sẽ thành ra tiêu tụy và nó thành ra những chứng bệnh và nó thành ra cái sự kỳ quệ và nó không còn sức khỏe nữa. Thì đó là một cái cách ví dụ, còn nói cái ví dụ nữa đó là một cái người mà mặc bộ đồ mà để dơ bẩn. Bây giờ thì nước là còn cả ai tẩy gì cái dơ bẩn đó mà người này không có chịu giặt, như vậy đó cái lỗi là do cái người này không chịu giặt đồ, chứ không phải là nước nó không có tẩy đặt được những cái mồ hôi, những cái chất muối trong cả quần, không phải. Nó có chất, nó có thể làm cho loãng đi, cho cái dạ tắt đi, nhưng mà tại vì người không chịu giặt. Cái lỗi là cái lỗi người không chịu giặt. Cũng như vậy cái lỗi là do cái sự không ăn vật thực hơn. Còn cái sự nỗ lực nó đúng, cái sự tinh tấn nỗ lực là đúng, nhưng mà tại vì không có chịu ăn vật thực nên cái cơ thể nó tiêu tị và cái tinh thần nó không có minh mẫn, không có đủ khả năng. Bởi chúng ta thấy một cái cơ thể mà nói khác như vậy đó, thì nó sẽ không có những cảm thọ chúng tôi nói đó. Cái thân thọ lạc rồi thì nó từ từ cái thân nó thọ lạc, nó dễ chịu rồi đó, thì cái tâm bắt đầu nó phát sanh được những cái thọ hỷ và nó phát sanh được những cái thọ xả, nó phát sanh được cái định tâm và trí tuệ. Còn nếu một cái người mà những cảm thọ đói khát nó thành hà ngoài thì người này sẽ không còn cái đầu óc minh mẫn và cái tâm nó không có định tĩnh trong cái trạng thái để chứng thiền được, mà nó sanh ra cái trạng thái dao động do cái sự đói khát mà cái tâm đối kháng với cái sự đói khát đó, thì cũng chỉ là đối kháng thôi chứ không phải là cái tâm nó từ từ nó đi vào. Bởi vì cái tâm từ từ đi vào là từ cái trạng thái lạc hỷ xả định hoặc là tầm tứ chỉ là tạo định, là trạng thái tâm từ từ nó yên tình và nó đi vào những cái trạng thái tâm bất động. Còn khi mà đói khát thì mình bị thành ra bằng cái sự đói khát đó, những cái tâm sân nó sanh khởi hoặc là những cái thọ khổ sanh khởi, thì cái tâm của mình nó luôn luôn nó bị dính víu vào những cái cảm thọ đó. Và cái thân thọ khổ thì cái tâm thọ u, trừ khi nào những vị a la hán thì cái thân thọ khổ cái tâm hết thọ u hoặc là các bậc thánh diệt trừ được sân. Còn nếu mà những cái vị mà chưa có diệt trừ được thì cũng có thể có sân. Nên quý vị thấy cái vị thánh tu được rồi thì chưa có diệt trừ sân, nhưng mà Tư Đà Hàm mà giảm nhẹ được dục cái là sân. Thì sân ở đây là cái sân của ý thì còn, nhưng cái sân của thân khẩu thì là chế ngự được. Cái vị A La Hàm thì ý cũng hết sân, thân khẩu thì không có sân. Có vị A La Hàm thì nhất tâm còn sân, diệt được dục cái là sân. Như vậy thì chúng ta thấy đối với Đức Phật đó, thì Ngài biết được cái vấn đề này, nên khi mà Ngài nói đến cái người không chịu và không chịu giặt áo quần đó, để cái áo quần đó cái dơ bẩn như vậy đó, thì nó sanh ra cái cảm giác hết chịu. Nên quý vị thấy một điều là ở chỗ Đức Phật nói một cái người mà tu thiền đặc thiền, tu thiền quán thì đặc đạo quả, thì phải nói đồ ăn đồ hoặc là áo mặc đồ thật sạch sẽ, cái chỗ ở thật sạch sẽ phải thoáng mát, vật thực ăn thích hợp với người là tu chứng thiền chứng đạo được. Còn nếu người là ăn vật thực mà nó sanh ra những cái cảm giác đau bụng, nhức đầu hay là buồn nôn thì có ăn vật thực vào như vậy cũng không thể nó đặt chìm được. Hoặc là ở tứ xứ mà nóng quá hoặc là lạnh quá thì cơ thể nó bị xúc chạm với những cái nóng lạnh đó, thì cái cảm thọ khổ của thân chịu đựng nó sẽ có và cái tâm nó bị dao động. Còn nếu mà chúng ta thấy lạnh thì chúng ta mặc đồ ấm vào thì cái thân nó dễ chịu, không bị xúc chạm. Bởi vì quý vị thấy cái thân thức đó, nó đối lại với cái cảnh xúc mà gọi là sắc tứ đại đó, đất lửa và gió lửa là sức nóng đụng vào cái thân chúng ta thì cái thân thức nó sẽ cảm nhận được, hoặc là lạnh á, lửa là nóng và lạnh nó cảm vào cái thân chúng ta thì cái cảm thọ nó thân thở. Như vậy thì nước nó rớt vào thân chúng ta thì chúng ta cũng cái thân thức cũng thân thở để cảm nhận được sự lạnh của nước rớt vào thân chúng ta. Nên gió cũng vậy, gió là một cái sự thổi nó đụng vào thân chúng ta thì cái thân thức nó thanh tịnh. Như vậy thì những cái điều mà Đức Phật ngày biết được cái đất lửa và gió đó, cái vật gì mà như cây cối đánh vào thân chúng ta thì cái thân chúng ta nó chịu đựng. Như vậy thì là sẽ cảm thọ cái thân thức thọ khổ. Như vậy thì Đức Phật ngày biết vấn đề này nên ngày nó dạy thì có lúc nào mà bị cái tà hành là đánh đập thì mình sẽ tham nhận. Còn nói khác thì Đức Phật ngày dạy mình nên đi tất cực tình năng. Nếu mà không có thì mình phải tham những cái chuyện. Còn quý vị biết tham những cái chuyện rồi là mình chịu được cái đó đó. Mình làm sao mình quán tâm đó. Cái điều một nó còn kinh khủng ngạo nghĩ là suốt đời không được ăn, không có ăn được vật thực, hoặc là có ăn được cái đồ dơ bẩn. Thì như vậy mình quán xét cái cảnh khổ địa ngục thì mình mới tham những chịu được cái đó một ngày để bốn tâm đi vào có vật thực được ăn. Thì cái tham những này chứ chứ có cái dạy là lỡ mình cùng đi đó một bữa là chứ không phải là mình để tham những cuộc đời của mình. Nếu hôm nay mà trễ giờ thì mình không dùng một thực nhưng mà mình sẽ dùng một thực còn ngày mai. Thì đây là những cái điều mà từ trong cái bài học này cho chúng ta thấy rằng cái đường lối của Đức Phật ngày dạy thì nỗ lực tinh tấn đó, thực hành cái đường lối này đó, thì phải thực hành hơn. Nhưng mà cái phần mà được bỏ là phải tự không ăn vật thực. Mình bằng cách nào đó mình nhịn ăn nhịn uống hoặc là mình tự phơi nắng tự làm cho cái thân mình bằng sự nóng lạnh hoặc là dơ bẩn hoặc là khó chịu đó thì nên tránh những trường hợp đó thì cái tâm mình định tĩnh được. Để cái tâm mình định tĩnh thì mình mới an trú vào thiền định và thiền tuệ được, mình an trú vào cái sự chính giác được. Còn nếu mà mặc đồ mà dơ bẩn như vậy đó, là một cái điều kiện trở ngại cho vấn đề tu tập, mà chúng ta thấy một cái người tu thiền là thân đồ là phải sạch sẽ, vật thực nó phải phù hợp, tu tứ nó mát mẻ thì cái người tu cũng dễ đắc. Thì còn nếu mà ngược lại thì người đó luôn luôn cái tâm đối kháng với cái cảm thọ từ cái thân thôi, để mình đối kháng lại, mình chịu đựng cái khó để thể một vào cái trạng thái những cái tâm mà tiến triển được. Đây là cái điều mà chúng ta phải lưu tâm với cái bài học hôm nay. Chính là cái ngày đến tôi quý vị cái bài học hôm nay thì tôi nghĩ rằng còn những cái điểm mà chúng ta sẽ thảo luận và phần trình bày thì là hôm nay phần trình bày như vậy. Để kiểm nhận được phần trình bày thì không biết là chúng ta có được tạo những lời của những người được kiểm nhận trình bày. Và chương trình lên đến dịch chúng ta để có thể được bảo vệ.
Có nhiều người Bởi vì mình làm cái gì cũng vô trùng thôi. Và mình nghe gặp mình làm điều tốt mà mình tin tưởng quá đấy, thì nó cũng là sự cực đoan. Tuy nhiên, tất cả những thế nào là vô trùng thì phải trong một cái chuyện mà tin tưởng một quá độ đó, nó hiếm khi xảy ra. Nhưng mà thường thường thì chúng ta ít có tin tưởng, có hiếm như vậy không? Tức là mình ít có tin tưởng đủ, mình lo là mình tin tưởng không đủ, hơn là mình tin tưởng có đủ, trường tin tưởng có đủ, trường hợp hiếm. Thì dĩ nhiên, nhà mình đang kia thực hành rất là tin tưởng, thì chúng ta thường xuyên có thể chia sẻ với đại chúng về cái tin tưởng đó.
Cái nhân một thầy nhỉ? Cái niệm Phật, cái niệm Pháp, cái niệm Tâm. À, tức là thưa tôi chắc đẳng, kính thưa quý vị. Quả thật đúng như vậy. Thường thì chúng ta hay nghĩ rằng là chúng ta tin tấn vừa chừng. Nhưng mà thực ra thì hiếm có người đạt đến cái mức độ tinh tấn cao hơn để rồi vì ấy phải giảm tốc lực lại, hiếm lắm tuổi. Phạm phu chúng ta có đôi lúc chúng ta tinh tấn nó chưa có đúng mức, đừng có nói chi về rằng nó vượt trừ cái mức báo động. Thế nhưng chúng ta phải tự nhủ rằng mà tinh tấn như vậy là vừa chừng, không tin tấn thái quá. Chúng ta nói như vậy đó thì thật ra chúng ta chỉ biện bạch cho cái sự kém tin tấn của mình thôi. Chúng ta hãy lấy cái dụ như thiền và thần thông. Sanapadaka tức là cái thiền mình làm nền tảng cho thần thông, gọi là thiền cơ. Và chỉ ngũ thiền tất giới, đạt đến ngũ thiền tất giới, nhập ngũ thiền tất giới làm thiền cơ để hiện thông được rồi. Nhưng mà thường thường thì các vị sau khi tu chứng thiền tất giới xong, các vị phải vượt qua thiền sắc giới và đạt đến thiền của sắc giới. Khi mà đạt đến cái cảnh giới cao hơn, nếu bây giờ bị đốt trở lại thiền cơ thì nó sẽ thuần thục hơn, chứ không có trường hợp mà các vị đó đạt đến ngũ thiền dùng thần thông liền. Và chúng ta cũng ví dụ giống như là mặc dù các vị giáo sư dạy trường đại học thì các vị đó phải là trình độ cao hơn nữa, tức là có tiến sĩ hay thạc sĩ thì các vị mới dạy trường đại học được, dạy cho sinh viên đại học được. Chứ còn nếu các vị đó cũng có cái trình độ ngay đại học thôi thì các vị đó chưa đủ sức để mà các vị đó dạy dạy cho sinh viên người đạo. Cũng tương tự như vậy, khi mà chúng ta tinh tấn là cao hơn cái mức cần thiết, thì khi mà thấy nó có vẻ nó vượt mức, nó vượt mức tiền đó, thì lúc bây giờ mình dán lại thì được. Cái việc tu tập của chúng ta như vậy. Chứ còn nếu như là chúng ta tinh tấn hay chúng ta nỗ lực mà chưa tới mức đó thì chúng ta không có đạt được cái gì cả. Cho nên ở đây chúng ta cần phải hiểu rằng trong cái sự tu tập của chúng ta, chúng ta cố gắng nỗ lực mà vượt trên cái mức cần thiết, rồi sau đó chúng ta hạ xuống là vừa. Còn nếu như mà chúng ta chưa tới mức cần thiết, chưa tới mức định cần thiết, lúc bây giờ chúng ta lấy đó để làm cái nền tảng để mà tiến độ, thì có lẽ chúng ta chưa có đủ khả năng để chúng ta đạt được. Cho nên ở đây thường thường thì các Phật tử chúng ta tu tập hay là các Phật xuất gia cũng vậy, khi mà chúng ta có cái sự tinh tấn, chúng ta cần phải lượng xét và chúng ta biết rằng cái sự tinh tấn của mình như vậy nó đã đủ ngang bằng chưa. Thì trong trường hợp chúng ta mới có thể lấy được cái mức trung bình. Ở đây thưa quý vị, một cái sự kiện khác, như chúng ta nói, chúng ta dẫn chứng cái điều này. Một vị Bồ Tát phát nguyện đạo quả chánh đẳng chánh giác trong tương lai, và dưới chân của một vị Phật hiện thời, vị Bồ Tát ấy phát nguyện đạo quả 1/8 cái điều kiện để Đức Phật để thọ ký cho vị Bồ Tát thành chánh đẳng chánh giác trong tương lai. 1/8 điều kiện đó phải là cái chúng sanh này hiện thời họ có đủ khả năng, có đủ trình độ để có thể, nếu muốn có thể chứng đắc được quả A La Hán ngay trong kiếp sống đó. Có trình độ đủ để chứng A La Hán trong kiếp sống đó. Nhưng mà vì vị đó phát nguyện đạo quả trong tương lai, cho nên Đức Phật ngài xét thấy như vậy là bởi thọ ký, là bởi thọ ký. Vì sao vậy? Vì rằng một vị Bồ Tát phát nguyện chánh đẳng giác trong tương lai, ở lý do hiện tại này có đủ trình độ, có đủ khả năng để chứng quả là hắn nghe trong kiếp sống đó. Như vậy chứng tỏ rằng pháp A La Mật của vị đó đã quá nhiều giàu, quá sung mãn, chắc chắn bảo đảm là con đường của vị đó đi không có sự thối gì. Ở đây với những cái trường hợp chúng tôi trình bày như vậy để cho chúng ta thấy rằng cái sự tinh tấn của chúng ta có đôi khi một là chúng ta mong muốn cho cái sự thiếu nỗ lực của mình, hai là chúng ta có cái sự nhầm tưởng là mình tinh tấn cái mức độ đó là theo cái đường thông đạo. Nhưng mà chúng ta phải xét cái kỹ cái sự tinh tấn của chúng ta nó có đủ sức chưa. Nếu như chúng ta cảm thấy rằng là khi mà chúng ta tinh tấn như vậy mình đã có cái sự trội hơn cái mức bình thường, thì lúc đó chúng ta mới yên tâm là chúng ta sụt trở lại, chúng ta giảm cái năng suất trở lại để cho đến cái mức trung bình. Như vậy là chúng ta sẽ đạt đến cái hiệu quả tốt. một chiếc xe hơi, các cái động cơ còn tốt, cái sự hoạt động của cái máy nó còn tốt, nó có thể chạy trên đường khoảng chừng 100 hoặc 101 cơ số một giờ, thì cái chiếc xe đó khi mà chỉ còn có khoảng chừng 80-60 cơ số một giờ thì vậy là tốt. Nhưng nếu chiếc xe đã cũ kỹ đã hư rồi, dầu cho cố gắng lắm thì xe đó nó cũng chỉ chạy đến tốc độ là 60 cây số một giờ thôi. Thì 60 cây số một giờ của chiếc xe cũ này và 60 cây số một giờ của một chiếc xe mới nó khác nhau thôi, khác nhau nhiều lắm. 60 cây số một giờ của một cái chiếc xe mới đó, có nghĩa là họ giảm cái tốc độ lại, thì như vậy chiếc xe đó nó vẫn hoạt động một cách tốt. Còn 60 cái số giờ của một chiếc xe cũ kỹ nó không thể chạy hơn nữa, mà chỉ chạy đến mức độ đó hoặc dưới mức độ đó, nếu cố gắng bò trên đường thì như vậy chiếc xe đó nó mau hơn lắm thôi. Cho nên ở đây trong cái sự tu tập của chúng ta không vậy, chúng ta cần phải luôn luôn kiểm soát, luôn luôn kiểm chứng lại, chứ chúng ta không thể nào mà chỉ một chút tinh tấn một chút ít rồi chúng ta tự cho rằng là cái sự tinh tấn như vậy là đủ, hay là chúng ta phải tinh tấn như vậy để vừa chừng với cái mức độ đương đạo. Có đôi khi chúng ta bị hiểu lầm cái điều đó, chúng ta hiểu lầm cái cách mà tinh tấn đương đạo, nỗ lực đương đạo. Đây là những điều mà chúng tôi xin chia sẻ với quý vị của thượng tọa Nhân Lãng như vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Sau khi chương trình được thực hiện, xin được hỏi người Phật tử có còn ở trong máy không? Nếu người Phật tử nghe được thì xin cái chương trình được tính. Người Phật tử chúng ta rất là thường thấy ở trong đời sống tu tập, người Phật tử tâm đắc là do sự quan hệ, nhưng mà tất cả điều đó thì tâm đắc. Nhưng mà thật ra, khi mà chỉ tu phải chẳng là có nhiều khi mình tinh tấn không phải là một quan hệ mà nhờ những lý do khác, ví dụ như sự khổ là cho mình tinh tấn, cho hoặc giả mình được cái sự nhắc nhở của tội tội mình tinh tấn, hay là được coi hướng cho người khác. Tại vì có nhiều người tập tự nghĩ là khi mà mình xin làm điều gì, mình tinh tấn làm điều gì, mình phải có sự quan hệ. Nhưng mà mình tinh tấn thì cho biết là có những trường hợp mà người ta không có nhiều quan hệ như là tội tội tinh tấn được. Có phải như vậy không? Thì tôi nghĩ là mình được tập
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Con mà xin bình chứng lãnh lễ đến thật sự của Thượng Sư, Thượng Tọa Nhất Đẳng, Thượng Tọa Pháp Tăng, Đại Đức Minh Hoàng, cùng Thiên Thượng Đức Tăng này có mặt ở Thượng Đường. Xin chào con trung nữ cùng các vị thiền nam nữ, mà không biết quý vị có nghe được âm thanh của chúng tôi hay không. Dạ, không biết quý vị có nghe được âm thanh của chúng tôi hay chưa? Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng, đối với cái sự tu tập mà ở trong Phật giáo này, nhất là ở trong cái đồng tu, thì đối với cái người đời hay là người xuất gia cũng vậy, nó có nhiều cái động cơ hay là những cái động lực nó thúc đẩy. Ví dụ như đối với những cái trường hợp, ví dụ như quý vị thấy rằng là có một số người khi người ta vừa biết được là giáo lý này thì người ta rất là thiên nhiên, phải nói rằng là người ta đặt hết tâm tư và hết cái sự nỗ lực vào ở trong cái cuộc tu. Thì thường thường đó là quý vị thấy rằng là có khi là do cái tâm họ quan hệ, cái tâm họ quan hệ quá, thành ra họ họ đem hết những cái tâm tư, những cái tâm huyết của họ vào ở trong cái cuộc tu này. Rồi còn có những người thì quý vị thấy rằng là do cái trí tuệ, là do cái trí tuệ hiểu biết nên họ cũng đặt hết cái tâm tư, cái tâm huyết của họ vào ở trong cái cuộc tu này. Cũng như quý vị thấy rằng là có những cái trường hợp quý vị thấy rằng là có những thầy cô giáo hoặc là những nhà văn nào đó, thì quý vị thấy rằng là người ta đã có sẵn cái kiến thức là ở bên ngoài, thì khi mà người ta vô tình người ta đọc được một cái quyển, ví dụ như lúc trước quý vị thấy rằng có một cái thời gian nó rất là rộ lên cái quyển Đức Phật và Phật Pháp, thì đối với những nhà văn hay là nhà giáo, nói chung là cái thành phần mà có trí thức ở trong xã hội, nếu mà một người nào đó mình ra vớ phải cái cuốn Đức Phật và Phật Pháp, thì quý vị thấy rằng là tự nhiên người ta, khi người ta đọc rồi, niềm tin người ta sanh khởi rất là lẹ và rất là mãnh liệt, rồi người ta đi đến với cái ngôi tâm bảo, hoặc là đi đến lời Phật dạy để người ta học, hoặc là người ta hành theo. Quý vị thấy rằng người ta sẽ có một cái nỗ lực hơn những người bình thường rất là nhiều. Vì vậy ở đây chúng tôi mới nói rằng là có những người người ta vì cái niềm tin người ta đến, rồi có những người vì cái sự quan hệ người ta đến, rồi có những người là do cái trí hiểu biết của người ta nên thúc đẩy người ta có một cái sự tinh tấn rất là mãnh liệt. Còn đa phần thì quý vị thấy rằng là cái niềm tin nó nhiều quá, cái niềm tin nó nhiều. Ví dụ như quý vị thấy rằng là suốt ở trong cái một tháng lễ nhân y vừa qua, chúng tôi đi lễ hoặc là mình nhìn những cái khung cảnh mà diễn ra xung quanh trong cái mùa lễ, thì quý vị thấy rằng rất nhiều người thanh niên đến chùa để làm bảo vệ, hay là thanh niên đi đến chùa để phục vụ những cái chuyện nặng nhọc, hoặc là những cái người cư sĩ bình thường, người ta cũng tranh thủ trong cái mùa lễ này người ta đến dự lễ, hoặc là người ta đến phụ giúp cuộc lễ vân vân. Tôi nói rằng rất là nhiều, có những người thì người ta tạm hoãn những cái công việc của người ta lại để mà người ta đi đến phục vụ ở trong chùa. Thành ra chúng ta cho thấy rằng thì cái phần buồn nói chung là cái phần nhiều là do cái đức tin. Thành ra người ta mới đi đến chùa để mà người ta tu tập, hoặc là người ta phục vụ, hoặc là người ta lo cái sự tu tập. Cũng như quý vị thấy rằng trong những cái ngày vừa rồi có những cái trận bão, thì quý vị thấy rằng một cái ngôi chùa mà làm lễ mà suốt cũng như là ngày mai chuẩn bị làm lễ, thì nguyên cái từ tối hôm nay cho đến khuya và cho đến tối ngày hôm đó luôn, quý vị thấy là mưa dầm liên tục, mưa bão liên tục. Nhưng thì lúc đó có nhiều người mà người ta ở trong ban tổ chức, người ta rất là lo sợ, không có người đi đến lễ, vân vân. Nhưng mà quý vị thấy rằng khi mà sắp sửa đến giờ lễ làm lễ thì mọi người cũng từ mọi hướng, từ mọi nơi để mà tiến về để mà cái ngôi chùa đó để lo làm cái cuộc lễ. Thành ra quý vị thấy rằng phải nói rằng là trong những cái ngày hoặc là cái thời tiết mà bình thường thì chúng ta đi thì cũng không nói gì rồi, nhưng mà trong những lúc mà trời mưa bão như vậy mà người ta vẫn cố gắng người ta đi đến, thì ít nhiều gì cũng phải có cái sự tinh tấn ở trong đó mới có mặt được trong ngày hôm đó. Đó là chúng tôi nói về những người mà có cái đức tin, là những người mà có đức tin do cái đức tin này thúc đẩy người này có cái sự siêng năng, hoặc là có cái sự mà nhiệt quyết trong cái sự tạo phước hoặc là trong cái sự tu tập. Còn ngoài ra có những cái trường hợp đó, quý vị thấy rằng những cái vị mà tu tập những cái vị tu tập mà do có cái trí hiểu biết hoặc là do quan hỷ từ những cái bậc thiện trí, thành ra tất cả những người này có sự tinh tấn rất là nhiều. Quý vị, quý vị thấy rằng cũng như ở trong cái lúc mà Đức Thế Tôn lúc mà Đức Phật đó sắp sửa nước bàn, sắp sửa nước bàn, thì ở trong cái thời điểm đó có những vị thì khôn rằng suy nghĩ rằng từ hồi mà Đức Thế Tôn xuất hiện và thuyết giảng giáo pháp cho đến nay một thời gian đã khá lâu, mà bây giờ thì Đức Thế Tôn sắp sửa viên được nước bàn mà ta chưa có chứng đã chứng đắc được đạo quả gì hết. Thành ra những vị này quyết tâm quyết tâm tìm một cái nơi nào đó để mà tu tập, để nhiệt quyết nhiệt tâm tu tập để mà chứng được đạo quả trước khi Đức Phật viên tịch nước bàn. Thì quý vị thấy rằng trong cái sự tinh tấn này có cái sự tinh tấn, nhưng mà do cái trí tư của quý vị đó suy tư và quyết định để mà tinh tấn tu tập, thì cũng đây cũng là một cái động cơ thúc đẩy cho các vị đó tinh tấn. Hoặc là quý vị thấy rằng có những vị tỳ kheo khi mà được học một cái đề mục nào đó từ nơi Đức Phật, rồi các vị này suy nghĩ rằng là mình được thọ cái ân đức của Đức Phật, mà bây giờ mình không chịu lo tu tập hành đạo để mà đạt được đạo quả thì rất là uổng công, và không phải là một cái cũng như là không có tác trò với một cái người mà gọi là đệ tử Đức Phật. Thành ra những vị này do tinh tấn để mà tu tập và cuối cùng chứng nhận được đạo quả. Thì quý vị thấy rằng ở trong cái sự tinh tấn không phải chỉ có một cái niềm tin mà nó thúc đẩy, không phải chỉ có một cái niềm tin mà nó thúc đẩy, nhiều khi là do trí tuệ thúc đẩy, hoặc là do cái ân đức của cái vị trưởng lão đó, hoặc là cái vị thầy của mình, hoặc là có những người người ta nghĩ rằng là ví dụ như là cũng như chúng tôi thường thường chúng tôi ngồi chúng tôi nghe có nhiều vị sư nói rằng là tôi dù gì đi nữa cũng cố gắng một ngày hai thờ công phu để như là cho cái người mà thí chủ người ta cúng dường vào trong cái mỗi ngày mình ăn để người ta cũng đạt được cái phước báo, có được cái phước báo. Mà thành ra quý vị thấy không, ở đây chúng tôi muốn nói những điều này là nhằm mục đích gì? Có nghĩa là có khi cái vị rất tinh tấn nghĩ đến do cái ân đức của thành tổ mình, có những vị do cái sự tinh tấn nó diễn ra do cái sự thúc đẩy của người cư sĩ. Chứ vì biết rằng là chúng tôi thì chúng tôi không có được chứng kiến những cái bối cảnh ở trong thời xưa, nhưng mà chúng tôi có nghe một vài vị trưởng lão kể lại trong cái thời mà khi mà các vị trưởng lão tu thì cái thời đó nó thiếu tốn, và chư tăng nhất là những vị sư thì cũng không có được cái sự ưu đãi gì, hoặc là nó không có được thịnh vượng như ở trong thời nay. Thành ra trong những khoảng thời gian xa xưa đó thì có những vị người ta buồn, người ta muốn hoàn tục, người ta buồn, người ta muốn hoàn tục, nhưng mà trên con đường đang đi như vậy đó thì tự nhiên thấy có những người cư sĩ, người ta đến, người ta đảnh lễ, người ta hỏi to, rồi người ta cúng dường hết người này rồi đến người kia. Thành ra chính vì vậy mà những cái vị này mới suy nghĩ rằng là phải cố gắng tu tập để làm cái chỗ cho cái người cư sĩ người ta nương tựa, hoặc là làm cái chỗ để cho những vị người Phật tử mà người ta có niềm tin để mà người ta dựa vào đó người ta tu tập. Thành ra khi mà suy nghĩ như vậy thì những vị này đã cố gắng quyết tâm tu tập, đã đẩy được những cái ý nghĩ mà hoàn tục, đúng không? Thì quý vị thấy qua câu chuyện đó thì chúng ta thấy là cũng do cái sự thúc đẩy của người cư sĩ, người thiện nam hoặc là tín nữ hộ độ có niềm tin nó tam bảo. Đây là chúng tôi đưa ra vài hình ảnh mà nói về những sự mà thiện pháp để mà làm cho cái cũng như là những ân đức, những ân đức hoặc là những niềm tin và những sự hiểu biết để mà thúc đẩy những người đó là có cái sự tinh tấn. Còn nếu mà nói về trong bất thiện pháp đó mà nó có thúc đẩy mình tinh tấn hay không á, thì cái điều này nó cũng có bị
và cái điều này cũng có người, người thấy là ví dụ như là có những người người ta xuất phim, người ta coi hết cái bộ phim này đến cái bộ phim kia thì cái đó nó có là một cái không, là một cái sự mà chuyên năng không thì tính đến vị rõ ràng là nó có, nhưng mà chuyên năng ở trong cái gì, chuyên năng ở trong cái công việc mà nhờ những cái chuyện mà nó thuộc về bất thiện vân vân. Thành ra nó khi mà nói về tinh tấn nó quý vị thấy rằng có những sự tinh tấn đem đến cái sự đau khổ, có những sự tinh tấn đem đến cái hạnh phúc, có những sự tinh tấn nó không đem đến đau khổ và không đem đến hạnh phúc vân vân. Thì ở trong cái cuộc đời cũng có phải có cái sự ra sức nhưng mà chúng ta nên tìm những cái chuyện mà khi mà chúng ta ra sức mà nó đem lại cái kết quả an vui, cũng như ở trong lòng mình thì quý vị thấy rằng là đối với những cái tâm mà thuộc về tâm thiện, tâm đại thiện hay là tâm bất thiện đều có cái sở hữu tinh tấn ở trong đó, đều có sự cái sở hữu tinh tấn ở trong đó. Vậy thì nếu mà to ra ở trong đời sống thường của chúng ta khi mà chúng ta làm một cái chuyện gì đó chúng ta cũng có một cái sự ra sức thành ra ở trong cái chỗ này được gọi là sự tinh tấn. Mà nếu mà ở trong Phật học hoặc là ở cái này đó thì quý vị thấy rằng là đối với những cái chuyện khác thì nó làm cho chúng ta tinh tấn hoặc là có sự quan điểm mãnh liệt. Có khi do niềm tin thúc đẩy, có khi là do trí tuệ thúc đẩy, có khi là do cái ân đức của chư Phật, hoặc là do mình nghĩ đến cái ân đức của thầy tổ, hoặc là mình nghĩ đến cái lòng bi mẫn vân vân đối với những hàng cư sĩ người ta đã hộp đầu vân vân. Mà chính vì khi mà chúng ta suy nghĩ về những cái điều đó nên cái sự tinh tấn của mình nó được ra sức và nó được quan thủy một cách mãnh liệt. Đây là những ý con xin được trình bày qua câu thảo luận của từng tòa đại nhân. Bây giờ con xin được giúp là con xin từng tòa trở lại Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Cái chuyện để được phục tục và xin được trở lại với một sự tổng tâm của giảng sư của chương trình ngày hôm nay. Không biết sự tổng tâm có mặt ở chỗ mới không? Nếu sự tổng tâm có mặt ở chỗ mới xin sự tổng tâm của mình cho biết. Thứ nhất là thì tôi đang hỏi của một cái chức mấy. Xin mời thủ thưa đạo sư có thể trở lại một chút nữa. Thưa đạo sư, trong bài học hôm nay, chúng ta thấy rằng Đức Phật này khuyên chúng ta nên từ bỏ khổ hạnh để cho con đường tu đạo. Nhưng mà có gì mà làm tự là cái gì? Là sự khổ hạnh có nghĩa đây có nghĩa là giống như là mình sống nặng lại hay là mình chịu đựng với cái mưa chịu đựng với nắng, mình sống đời sống sống của tự nhiên là khổ hạnh. Nhưng mà thực sự đúng cái nghĩa khổ hạnh mình phải tự dạy mình nên từ bỏ cái khổ hạnh đó như thế nào. Tại vì cái khổ mà chúng ta tự gặp trong đời sống đâu đó có phải là khổ hạnh hay không, hay là cái khổ nó rất khác với con người của bạn luôn đó. Xin thỉnh thưa đại sư Hoàng Thị Phật Phái
nhưng mà vừa thầy à, tất cả chỉ tôi biết bây giờ tôi cho tôi. Đâu đến cái gì khổ hạnh chúng ta cần phải phân biệt giữa
cái đời sống khắc khổ trong cái việc tu tập và cái khổ hạnh, cái pháp môn tu hành thì mà Đức Phật này đã chia hết, chia cho phân biệt hai cái chỗ đó. Một người tỳ kheo sống với hạnh tri túc thị dục, sống biết đủ và ít có cái sự ham muốn, biết bằng lòng với những gì, những lợi lộc, những cái thức ăn, những y gia thân, y phục gia thân mà mình có được vừa đủ, dầu cho nó không ngon, nó không đẹp, nhưng mà vì đó vẫn chấp nhận như là những vị hạnh đầu đà chẳng hạn, thu tăng giác, thì như vậy đó chỉ là một cái sự tu duyên khắc thuật, tu hành tu duyên khắc thuật. Phải nhất là dù cho tu với cái hạnh nghiêm khắc như thế nào đi nữa thì bị đó phải ở trong cái mức, ở trong cái tình trạng gọi là tri kiến đúng đắn, vì đã hiểu biết đúng không. Nếu như một người tu tập họ từ bỏ những cái món ăn ngon, họ từ bỏ những cái y phải mới phải đẹp, chỉ mặc phấn tạo y hay là chỉ cấp thần ăn và ăn tiết dục tiết chế, vì này với cái ý niệm rằng là với chừng ấy vừa đủ những nơi nuôi thân để làm cho cái tâm tham không có phát sinh lên, và để mình nỗ lực ở trong thiền định nó dễ dàng, ít có bị phiền não chi phối. Thời như vậy cái duyên hạnh đó nó tốt thôi, rất đáng tán thán, và Đức Phật cũng tán thán cái hạnh đó. Còn về cái khổ hạnh mà Đức Phật đã chia tách là một cực đoan, cái khổ hạnh đó lại là cái sự nỗ lực không cần thiết, một cái sự nỗ lực quá đáng, cái sự nỗ lực không cần thiết. Và nhất là một vị đạo sĩ mà họ tu tập, một người mà họ tu tập, họ khắc khổ, họ tạo ra cái hình thức khắc khổ, và họ nghĩ rằng với cái phẩm hạnh này họ sẽ, với cái hạnh tu này họ sẽ làm cho phát sinh lên cái sự đặc tính, hay là được sanh về cổ trời, được sanh làm thân chư thiên, trong đó cái trường hợp này Đức Phật này gọi là mitha lý trí, tức là một cái tà trí, một cái ý nghĩ sai lầm. Ví dụ như có những người mà họ tu cho cái hạnh con chó, hạnh con bò, tu cho hạnh con chó là họ tu tập họ chỉ ăn thức ăn, dùng miệng để mà quản lấy thức ăn đổ dưới đất, chứ họ không có dùng tay, và họ không có đi, không có đi bằng hai chi chân, mà họ bò bằng bốn chi, tức là hai tay hai chân. Họ làm như vậy họ nghĩ rằng là với cái hạnh này họ sẽ được sanh về cõi trời, thì như vậy đó là một cái tà kiến, là bởi vì cái hạnh đó không phải là cái hạnh ưu đó không phải là chánh đạo, không phải là nằm ở trong tám chánh đạo, là con đường thánh tâm này. Nhưng mà họ chấp lấy cái đó, họ cho rằng cái đó là một cái đường lối đúng đắn để mà đưa đến cõi trời. Họ tu theo cái hạnh con chó, hạnh con bò, hoặc là tu theo cái hạnh chỉ uống nước lạnh, hoặc là họ tu theo cái hạnh chỉ ăn cái cây, hoặc là nhổ râu tóc chứ không có cạo, nhổ thôi. Họ tóc nó mọc râu mọc thì đi nhổ cho nó sạch. Mà họ cho rằng làm như vậy đó thì họ sẽ được sinh việc ở trời, họ sẽ được giải thoát đúng không? Hoặc là họ nằm ở trên dây nhọn, hoặc là hơi mình trên lửa. Họ vốn chỉ nghĩ sai lầm rằng hãy mà càng làm cho thân này đau đớn bao nhiêu thì cái tâm nó thanh tịnh bấy nhiêu. Do cái sự chấp thủ sai lầm như vậy thì cái khổ hạnh này mới được xem như là một cái hạnh tu vô ích. Và cái hạnh tu đó Đức Phật này vỡ rằng đó là một cực đoan thấp kém hạ liệt, không phải là cái pháp của bậc thánh. Cho nên ở đây đó, chúng ta cần phải phân biệt giữa hai cái tình trạng. Một người tu sống thiểu dục tri túc, họ chỉ sống tiết chế với những gì mà vừa đủ để nuôi dưỡng cái thân này, và họ phát triển nội tâm theo cái đường hướng chánh đạo, tức là họ tu tập chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghĩa, chánh mạng, chánh tư tấn, chánh niệm, chánh định. Thì như vậy cái sự tu tập đó mình nhìn vào mình tưởng đâu là cái sự cố hạnh, nhưng không phải, đó là một cái hạnh tu thiếu dục tri túc, hay là cái hạnh tu đầu đà. Thì đó là đáng tán thán, Đức Phật này khích lệ. Còn nếu như mà chúng ta chấp trì một cái hạnh nào đó mà chúng ta có một cái chi tiết sai lạc, chúng ta cho rằng cái hạnh tu như vậy mới được giải thoát, hạnh tu như vậy mới được thanh tịnh, thì cái sự sai lầm đó, cái tà kiến đó, nó khiến cho cái hạnh tu của họ trở thành một cái thứ khổ hạnh, là Đức Phật này cho rằng đó là một cực đoan. Đây là điều mà chúng tôi xin được đối với vị. Qua cái câu hỏi từ tội nhất nặng, nhắc của thầy ạ. Lên thưa quý vị, khi mà nói rằng mình làm cái gì cũng được, quan trọng là ở tâm lòng. Khi mà nói như vậy, mình phải hiểu thế nào gọi là ở tâm lòng. Nó tùy theo trường hợp. Một người học bố thí cũng dường, dầu cho cái vật thực đó, cái lễ phẩm đó hèn kém hay là không có giá trị, nhưng mà quan trọng là tùy ở cái tấm lòng.
tức là cái tâm có cái sự, một là có cái niềm tin nơi lý nhân quả, hai là người đó có cái tâm xả tài, có cái tâm xả bỏ bổn sẻn kêu chiếc để bố thí. Thì như vậy cái trường hợp đó chúng ta gọi là, gọi là cái lễ phẩm không quan trọng, người cần ở cái tâm lòng. Còn như trong cái việc tu tập của chúng ta gì, khi mà chúng ta tu tập dầu cho, nếu chúng ta tu tập thiền quán, khi chúng ta đi một đứng một nằm một ngồi, thấy nghe hoặc ngửi một bé một bụng của suy nghĩ, như là trong mọi hoàn cảnh mọi trường hợp, cái gì nó xảy ra hãy để cho nó xảy ra cái tự nhiên, quan trọng ở chỗ là chúng ta giữ được chánh niệm, chúng ta giữ được chánh niệm và có cái trí tuệ tỉnh giác. Thì như vậy chúng ta tùy theo trường hợp, chứ chúng ta không thể nói cái chung chung được, chúng ta không thể nói cái chung chung là tùy ở tấm lòng. Làm như thế nào để chúng ta biết được là trường hợp đó là tùy ở tấm lòng, cái trạng thái ra sao? Cho nên một cái câu nói chung chung như vậy đó, chúng ta cần phải biết rõ là trường hợp nào mà nó tùy ở tấm lòng. Tuy nhiên chúng ta cần phải biết có những trường hợp mà nó không phải là do tùy ở tâm mà nó ra. Ví dụ như đối với chư tăng, tăng sự, làm tăng sự tất nhiên là ở trong chư tăng được mời đến ở trong một cái tăng sự, chắc hết cái việc làm đó hết, có cái tâm đồng thuận với cái việc làm đó hết. Ví dụ như một cái cuộc lễ dân y giao y cái chín lá chẳng hạn, hay là một cái lễ thọ cuộc túc giới vân vân, thì khi mà các vị tỳ kheo mà được mời đến làm cái tăng sự đó, các vị đều có cái tâm đồng thuận hết. Thế nhưng theo luật thì khi mà những vị tỳ kheo mà ngồi lại ở trong ngũ di ma mà ngồi rời rạc giữa vị này với vị kia, khoảng cách nhau quá xa, không có nằm ở trong cái khoảng cách gần của một hát ba, hát ba tám, tức là một hát tai, không có liên kết với nhau bằng hát tai, không có cận kề như vậy, thì được xem như là cái tăng sự nó bị hỏng. Thì ở trong trường hợp này, mặc dù có tấm lòng, nhưng mà ở đây cũng gì, luật Đức Phật đã quy định như thế, thì làm sai như vậy đó, thì nó cũng hỏng chứ không thể nó có tấm lòng được. Hoặc là có những loại hình tăng sự Đức Phật ngày bậc ngày quy định là trường hợp này chư tăng phải giải quyết bằng cái loại tăng sự gọi là apalokanakamma, là nghị quyết, hay là một cái tăng sự gọi là nyatikamma, tức là thông báo, hoặc là một cái tâm sự mình gọi là đối với nhớ cái tâm qua cha, tức là anh nhị vật tiên ngôn, hoặc là tức là tiên ngôn cho tốt thất tâm qua nhớ cái tâm qua cha. Ngài đã quy định cái loại tâm sự phải sử dụng như thế nào thì chư tăng phải làm đúng như vậy. Chứ còn nếu mà làm không đúng, dầu cho có cái lòng như nữa cũng không thành tựu. Thí dụ như trường hợp chúng ta nói một cái chuyện rất là đơn giản, chẳng hạn như là dân y có thế nào, khi mà chúng ta giao y, Đức Phật này đã quy định cái việc mà giao y cho một vị tỳ kheo thọ lãnh có thế nào, cái việc giao y đó phải làm cái tăng sự bằng bước nhất thiết tâm của cha. Thì trong trường hợp này, nếu như mà chúng ta bỏ ra chỉ là lên thông báo nhắc cái tâm mắt, hoặc là như một cái gì biết gọi là apalokana tâm mắt ra cha, thì như vậy cái việc giao y đó, cái tăng sự giao y đó là bị hỏng, bị hoại, không có thành tựu cái việc giao y cái thế nào. Cho nên ở đây quý vị tùy trường hợp, có những trường hợp
và quan trọng ở chỗ là do cái tâm, do cái tấm lòng. Nhưng mà có những trường hợp là phải đúng theo cái cách thức mà Đức Phật đã quy định, chứ không phải luôn luôn lúc nào cũng là tùy ở tấm lòng. Nhớ cái thứ hai nữa là nếu mà chúng ta nói là cái gì cũng được, cũng nói tùy theo cái lòng, tùy theo tấm lòng, thì chúng ta phải hiểu rõ là cái trường hợp mà nói như thế là trường hợp như thế nào. Một người bố thí là tùy ở tấm lòng, chứ là bằng cái niềm tin, bằng cái niềm tin hay là bằng cái tâm lý xa tài. Còn nếu mà một cái vị tu thiền quán thì vị đó quan trọng ở chỗ là vị đó có chánh niệm và tỉnh giác, hay là một vị mà thọ cái pháp Đầu Đà, vị sống tu khắc khổ, khổ hạnh như thế nào. Nhưng mà nó quan trọng ở chỗ là do cái tâm lý của vị đó là thiếu dục tri túc. Cho nên chúng ta cái câu mà nói chung chung là tùy ở tấm lòng đó, chúng ta cũng phải hiểu rõ. Ở cái trường hợp này nó có nhiều cái khía cạnh mà chúng ta cần phải phân tích, cần phải chia sẻ. Khi mà chúng ta học Phật pháp hay chúng ta hành theo pháp tu tập, mà chúng ta nắm vững được những cái yếu lý đó thì như vậy chúng ta sẽ không có bị sai lệch. Còn nếu không đó thì chúng ta chỉ theo một khía cạnh thì chúng ta rất dễ bị nhầm lẫn hay là bị sai lạc. Đây là điều mà chúng tôi xin được chia sẻ với thiên chúng qua cái câu hỏi của trường hợp tặng là một cái thầy ạ.
Sao tôi kích chung cho tôi kích chung. Xin được hỏi là Đại Phật Tấn, Đại Phật Tấn có mặt ở trong nước không? Muốn cảm ơn Đại Phật Tấn trả lời cho cô thông minh tiếp theo. Dạ. Đại Phật Tấn là có nhiều người cũng có quan niệm rằng mình tu mà mình thông thả, mình tu mà người ta dùng cái chữ này gọi là tâm an ấy, để mà tu hơn. Còn nếu người mà tu mà siêng năng thì dễ bị đau cực. Cái câu nói nó có giá trị gì không, hay là nó chỉ là mình nói cho ta nói mà thôi. Thành ra không không ai siêng năng cũng dễ đau cực, mà cũng không ai tu lưỡi lãi cũng hay đi được dài lắm như sự thật ý chính của Đức Phật này.
Nam mô Bụt Thầy. Dạ, một lần nữa con xin được đảnh lễ đến sư phụ thường xuyên chúng con đảnh đại đức Phật đăng để minh hạnh cùng chư tôn đức tăng có mặt ở trung tâm. Xin chào cô thủ nữ cùng các vị thiền nam nữ và chúng bậc thầy trò và những thưa đại chúng. Qua câu hỏi của thượng tọa đẳng vừa nêu thì chúng tôi lại nhớ đến cái câu sư trưởng thường nói thủng thẳng mà lượm qua rơi, thủng thẳng mà lượm qua rơi, có nghĩa là đối với cái đời sống tu tập thì quyết định một cái cuộc tu của mình suốt cả cuộc đời này thì mình phải ráng làm sao mà nó như là một cái tạm mượn là cái con đường trung đạo. Ví dụ như đối với thường thường ở ngoài đời chúng ta nói là trung dung, thì ở đây có nghĩa là chúng ta làm cái thường thường đó, mình làm cái công việc gì đó mà nó đều đặn, làm cái công việc gì đó nó đều đặn thì cái cuộc tu của mình đó nó sẽ bền hoặc là nó sẽ chắc. Còn thường thường quý vị thấy rằng ở đây thì chúng tôi không phải là trong cái trường hợp nào chúng tôi cũng nói như vậy, nhưng mà chúng tôi thấy rằng thường thường có những người ví dụ như là người ta cũng như là quyết liệt quá, có một thời gian nào đó người ta quyết liệt quá, rồi tự nhiên một cái thời gian sau người ta nằm dài ra một chỗ, hoặc là người ta phải nói rằng mình dùng một tiếng như là u lì, có nghĩa là mặt trời cho mưa, hoặc là mưa gió, hoặc là gió, rồi cái rác, hoặc là cái gì đó người ta không có mặt đó. Ở đây thì sẵn có một cái câu thảo luận như vậy, chúng tôi cũng kể tâm sự cho quý vị nghe. Có những người đó, là khi mà vào cái ngôi chùa chúng tôi đang ở rồi đó, thì có những vị mà được tu sớm, được như là một thường thường quý vị thấy rằng có những người người ta vào chùa 2 hoặc 3 năm mới được tu. Nhưng mà ở trong cái nơi mà chúng tôi đang ở đó, cái chùa, cái trụ sứ mà chúng tôi đang ở, thì quý vị thấy rằng là có vài lần chúng tôi đã từng chỉ cho người này người kia cái cách để mà mình được những vị trưởng lão người ta có sự quan tâm tới mình. Quý vị biết rằng có những người mà người ta vào chùa, người ta tập sự công quả để mà được tu, để được tu. Chúng tôi đã chỉ cho rất là nhiều người, nhưng mà trong đó có hai người đã thực hành đúng như vậy và được các như là các vị sư ở trong chùa quan hỷ cho tu sống. Cái trường hợp thứ nhất là quý vị, chúng tôi có một người quen khi mà vào chùa tu tập, thì ở trong cái ngày đầu tiên á, chúng tôi đã nói với cái vị đó, hãy mà mình chấp nhận mình lãnh công việc là mình quét sân vào buổi sáng, thì mình phải duy trì cho nó đúng giờ đó. Có nghĩa là dù mình có như thế nào đi nữa, có khi mình cũng như là có khi tâm mình nó vui hoặc là tâm mình nó buồn cũng vậy, nhưng mà hãy mình nhận công việc mà quét rác ở sân rồi 5 giờ sáng mình dậy mình quét, thì ngày nào cũng là 5 giờ sáng, chứ đừng có cái bữa nào mà mình hứng quá đó thì mình quét giấc 4 giờ, ví dụ như 4 giờ là người ta tụng kinh làm thiền, mà mình ra mình quét đó là 4 giờ, rồi bữa nào mà mình buồn mình chán quá thì 6 giờ, 7 giờ đến cái giờ ăn của người ta thì mình đi quét. Mình đừng bao giờ làm như vậy. Nếu mà mình đã nhận cái công việc này rồi thì cứ đúng 5 giờ là mình quét rác, hoặc là 5 giờ 15 là mình sẽ quét rác. Và những vị sư hoặc là những vị mà có cái quyền mà để mà quyết định cho mình tu, thì người ta nhìn những cái hình ảnh này và cái cách làm việc mà nó đúng giờ giấc, và nó đúng giờ giấc như vậy thì anh hoặc là chú sẽ sớm mà được các vị đồng ý sẽ cho mình tu. Thì quý vị biết rằng cái trường hợp đó thì phải nói rằng là thật sự khi mà cái chú chư tử đó, cái người Việt Nam đó, người ta nghe lời chúng tôi, người ta thực hiện được như vậy, và sau này mọi người người ta cũng như là ông các vị sư trong chùa rất là quan hệ với cái công việc của người đó là. Rồi cái trường hợp thứ hai đó, là có một cái vị kia đó thì đảm nhận công việc là cung cấp củi cho chùa để mà nấu bếp vân vân, thì hãy đã nhận cái trách nhiệm đó rồi thì ở bếp không bao giờ thiếu củi, ở bếp không bao giờ thiếu củi. Có nghĩa là sao vị? Có nghĩa là vị này lúc nào cũng chẻ củi để mà đầy đủ để xả ở trong chùa xài, chứ không có bao giờ mà để thiếu một những trường thiếu một để mà làm cho cũng như là có thốt đúng không? Thì quý vị biết rằng những người này người ta nhận được những công việc đó rồi thì người ta làm đúng với cái gì đã nhận. Và cái thời gian người ta làm thì nó không bao giờ mà chật thời gian, có nghĩa là không bao giờ mà bị như chúng tôi nói rằng là có bữa mình thích thì mình làm sớm, có bữa mình chán thì mình làm trễ vân vân. Những người này người ta đã nghe cái lời chỉ của chúng tôi và người ta đã thực hiện, và cuối cùng đã làm quan nghĩ được những cái vị mà có cái quyền để mà quyết định cho mình tu vân vân. Thì ở đây chúng tôi kể ra những cái câu chuyện này để chỉ vị. Thật sự đây là không phải là một tự nhiên mà chúng tôi biết được, nhưng mà do ở gần những người trưởng lão là thành ra chúng tôi biết được những cái điều này. Và phải nói rằng là có rất nhiều, cũng như vừa rồi chúng tôi cũng nói với một cái vị sư kia, khi mà đi học thì cái vị đó như là trong cái thời gian này cái vị đó có như là có ý là muốn là không muốn học nữa, là không muốn đi học nữa. Thì chúng tôi mới nói như nè, cái sự mà chuyên năng mình học là nó tốt, và thật sự nó tốt, nhưng mà song song ở đó mình còn phải biết một điều nữa. Cái người nào mà ráng mà ngồi trên cái chiếc ghế của nhà trường, phải nói là chúng ta tạm dùng những cái câu mà ở ngoài nào đó, có nghĩa là mình ráng mình ngồi lì ở trên cái chiếc ghế của cái giảng đường đó, thì đến một lúc nào đó
là chúng ta cũng sẽ có cái bằng thôi. Chứ chỉ trừ khi nào chúng ta bỏ cuộc thì chúng ta không nhận được cái bằng cấp đó. Còn nếu mà chúng ta ráng cố gắng thi rớt và thi lại như là một cái người mà đi ở trên chuyến xe buýt đó, lỡ cái chuyến xe này nó trễ rồi thì chúng ta sẽ ngồi ở đó, đứng ở đó chúng ta chờ một chuyến xe buýt khác đến. Rồi khi mà chúng ta lên xe buýt rồi đó thì hết ghế để mà ngồi thì chúng ta phải đứng, chúng ta chờ, chờ đến một lúc nào đó có một người nào đó người ta xuống rồi người ta rời bỏ cái chiếc ghế đó thì mình sẽ leo lên cái chiếc ghế đó để mà mình ngồi. Để mà mình ngồi thì cái cuộc tu này cũng vậy, hoặc là trong cái công việc làm ăn cũng vậy. Có đôi lúc chúng ta cũng phải nghĩ rằng như là chúng ta đang có một chiếc xe buýt nào để mà chúng ta đi ở trên cộng đường động được đó. Thì cũng như là trong cái cuộc tu này hoặc là trong cái cuộc đời này, có khi đối với những người á, người ta có cái phước thì người ta lúc nào cũng thuận tiện, thì như là một người mà đóng xe ra gặp chiếc xe buýt đó là leo lên đi liền. Đó là cái cuộc cái con người mà có cái cuộc đời nó thuận tiện. Còn có những người người ta không được cái thuận may ở trong cái đời sống này thì cũng giống như là mình bị trễ một hai chuyến xe buýt, nhưng mà chúng ta ráng chúng ta đứng chúng ta đón một chuyến xe thứ ba thì chúng ta sẽ đến được cái chỗ đó. Thì cũng vậy đối với cuộc tu này hoặc là cái cuộc đời này, có khi chúng ta phải cần nhẫn, chúng ta phải cố gắng, nhưng mà chúng ta phải bám vào ở đó thì đến một lúc nào đó thì chúng ta sẽ thành công. Vậy thì quý vị thấy rõ ràng ở trong cái sự tinh tấn, chúng ta tinh tấn thì phải kèm theo cái sự điều đặn, chứ không thể nào mà chúng ta như là chúng ta có một lúc nào đó chúng ta quá thiên hoa, rồi một lúc nào đó chúng ta quá bị dùng như một cái sự gì đó thì nó không có phát ra một cái âm thanh nó hay. Thì cũng vậy, ở trong cái cuộc tu này chúng ta phải tu cái sự tinh tấn của chúng ta nó phải điều đặn, chứ chúng ta không có dục tốc bất đạt. Có nghĩa là nhiều khi do cái tâm của mình muốn quá mình rồi mình không đạt được, rồi mình lại bỏ cuộc, cái điều này nó sẽ đem đến cái sự thất bại cho mình. Mình nhìn ở ngoài đời thì nó có một cái con đường chung dung, chúng ta không có bị thói quá mà chúng ta không có bị cái sự cũng như là mà ra được nhiều quá. Còn ở trong đạo thì chúng ta thấy rằng chúng ta có cái con đường trung đạo và chúng ta không có ép cái thân mình quá. Ví dụ như quý vị thấy rằng đối với những cái đề mục thiền hoặc là đối với kinh nghiệm của các vị thiền sư, khi mà mình tu tập mình bị buồn ngủ quá rồi, thì mình cố gắng mình rửa mặt, mình đi kinh hành, mình làm cái này làm cái kia, nhưng mà cuối cùng thì cái sự buồn ngủ đó nó không có chấm dứt, thì cuối cùng mình vẫn không thì chúng ta phải đi ngủ thôi. Nhưng mà với cái sự tác ý rằng chúng ta nghỉ ngơi một chút, một thời gian cho nó khỏe rồi chúng ta tiếp tục, và chúng ta sẽ tiếp tục để mà hành đạo. Thì một người mà trước khi ngủ mà có sự tác ý như vậy thì trong một cái thời gian nghỉ ngơi rồi cơ thể mình nó khỏe thì tự nhiên mình sẽ giúp mình dậy và mình tiếp tục ở trong cái cuộc tu này. Thành ra quý vị thấy rằng ở ngoài đời có sự trung dung và con đường trung dung, còn ở trong đạo của chúng ta, trong cái sự tu tập, chúng ta có cái con đường trung đạo, chúng ta không có bị thói quá, mà chúng ta không có bị thái quá, mà chúng ta không có như là cái sự mà ra sức quá mức thì nó sẽ làm cho chúng ta bị kiệt sức vân vân. Vậy thì ở trong cái câu tổng lừng của Thượng Tọ đã đưa ra đó, thì con thấy rằng một người mà làm việc có một cái thời gian, có một cái giờ giấc nó vừa đủ với cái sức và cái trí của mình thì nó sẽ dai dẳng hơn đối với cái sự làm việc hoặc là đối với cái cuộc tu cũng vậy. Còn nếu mà một người nào đó mà không có cân bằng được cái điều này thì sẽ dễ dàng bỏ cuộc, dù đó là công việc hay là cái cuộc tu này vân vân. Đây là những ý con xin được thảo luận qua câu hỏi của Thượng Tọa đã nêu. Bây giờ con xin được là con kính Thượng Tọa trở lại. Nam mô Phật Thành.
Sau khi cái chuyện đối với Phật tử, xin được hỏi thì nó tăng, thì có những cái mặt chưa nói được.
nếu sự đó tăng lên, tôi sẽ trả lời được cô. Tôi có biết sự sinh, chỉ cần chúng tôi thôi. Một việc nữa, xin được hỏi sự đó tăng lên. Thì tôi phô đăng cô. Dạ. Sự đó tăng thường thường chứ. Chúng ta không có cái hình ảnh của một người tăng tấn và rất là căng thẳng. Nhưng mà một người mà tính tấn tôi đọc đâu nhất thiết phải căng thẳng được. Tức là chúng ta không nhất thiết là phải lúc đầu cũng khẩn trương. Hay là chúng ta có cái người mà tu tập tương đối là nhẹ nhàng nhưng mà chúng ta cũng phải ở tính tấn được. Xin kính chào những sự thông tập.
Ở trong cái câu hỏi của chúng ta thì thực sự thì cái sự tinh tấn ở trong tâm nhưng mà cũng có một vài cái tư thế làm cho cái tâm mình đó, nó bảo không tâm thì đi ví dụ đi tinh thần hoặc là có lúc mình buồn ngủ hoặc là mình hướng dẫn cái có lúc mình đi không tâm thì một người mà thật sự tu tập một cái tâm hay cái định lực nó mạnh rồi đó thì bất luận lúc nào họ cũng tinh tấn được đó. Sự tinh tấn này đó ở trong bốn vai nghi chứ không phải là một vai nghi. Và cái sự thu hút này là tâm thu hút chứ không phải là thân thu hút. Thành ra chúng ta thấy nếu những quý vị mà thực sự họ chánh niệm tỉnh giác rồi đó, thì bất cứ đi đứng nằm ngồi họ phải chánh niệm tỉnh giác. Chứ không phải là chỉ có lúc mình tinh tấn là mình ngồi để tinh thần nếu thật sự một người tu thiền quán để mà tiến rất đạo hòa thì bất luận lúc nào thì nó cũng phải chánh niệm tỉnh giác vì đứng nằm ngồi nên quý vị thấy trong cái bài kinh niệm tứ thì Đức Phật nghe nói rằng cái vị đó phải chánh niệm tỉnh giác lúc đi đứng nằm ngồi rồi mang đi thân về đây mang bát đi tức thực và thậm chí đại diện tiểu tiền nó thì nó cũng chánh niệm tỉnh giác. Mình làm cái gì mình biết mình đang làm cái đó mình không có thể là cái tâm của mình đó nó chạy ra ngoài cái tâm mình lúc nào nó cũng có tinh tấn là nó cũng đỡ cái tâm của mình như là không có để nó phóng lợi không có để ồn tâm thì điên hoặc là không có để nó dao động không có để cho nó thủ động mà lúc nào thì cái tâm nó cũng có cái niềm cái tuệ đó thì nó có thể là tinh tấn. Chứ còn mình nếu mình tinh tấn thì như mình khẩn trương quá thì nó có thể là nó giống như cái dao động hoặc là tinh thần. Bởi vì cái người tinh tấn là cái tâm nó được nâng đỡ bởi vì trong phá chính là hay là không lên. Thế cái bộ pháp chính tâm biết ra nữa là tinh tấn là gì? Là cái trạng thái nâng đỡ tâm. Niệm là trạng thái yên nhận, định là cái trạng thái không phát loạn, tuệ là cái trạng thái chỉ rõ. Như vậy là cái tinh tấn là cái trạng thái nâng đỡ tâm. Và lúc nào mà tâm của mình nó cũng có tinh tấn nhé, thì nó có định niệm như vậy thì nó có tuệ có chánh niệm như vậy thì lúc nào cũng có định tấn. Vẫn giữ cái sở hữu tầng là cái sở hữu nó nằm trong cái nhóm sở hữu nghiệp cảnh, có nghĩa là cái tâm mà khi mà có sự tinh tấn hay có chánh niệm tỉnh giác là có cái sự tinh tấn. Như vậy thì một cái người tinh tấn là đi đứng nằm ngồi hoặc là bất luận lúc nào thì nó cũng có cái sự tiêu cực hoặc là nâng đỡ tâm, có nghĩa là tâm không bị hôn tâm tự nhiên, không bị đào hối, bị hoài nghi, không bị phóng lực. Thì cái trạng thái là tâm lúc nào cũng có chánh niệm tỉnh giác thì cái đó là sự tinh tấn của một người tu thiền quán và khi một người đã tu tập đến mức độ gọi là tham mẫu rồi lúc nào thì nó cũng chánh niệm tỉnh giác đó. Còn mà tinh tấn mà mình làm cho mình căng thẳng một lúc đó có thể mình ngồi hoặc là mình làm cho mình một ngày nào đó thì có nghĩa là do bị hôn tâm còn mình đừng bị căng thẳng đó để mình định để hôn tâm. Nhưng mà nếu mà lúc nào cũng khẩn trương lúc nào cũng căng thẳng đó, thì không thành cái tinh tấn không gọi là cái tinh tấn thì sự tinh tấn là nâng đỡ tâm mà tâm thì lúc nào mình cũng có tâm hết lúc nào tâm mình cũng có thanh khởi và lúc nào mình cũng có cái sự tinh tấn hết. Có nghĩa là tinh tấn quý vị thấy bốn góc độ là thận cầm thân cận, từ cận, tu cận, bảo cận. Thì mình nói cái sự thân cận này là cái sự mà bảo vệ cái tâm của mình. Mình gìn giữ cái đề mục mình là cái sự tinh thần, nó cũng phải có cái trạng thái năng nở, niệm có trạng thái là duy nhận, vậy là trạng thái thấy rõ cái đề mục nó có thì tâm, ví dụ như thân quan thảo tâm quan pháp quan, thì lúc nào phải có cái đề mục đó. Chứ không phải là cái người tinh thần mình lúc này tinh thần khác cũng tinh thần, nó phải tinh thần hoài hoài như vậy, như vậy đó. Thì đó là cái sự tinh thần nỗ lực của tâm. Như vậy thì mới gọi là cái sự tinh thần là Phật đạo, và chứ không phải mình căng thẳng mình khẩn trương là thì nó không phải. Có thể là đối nghịch là một lúc nào nó cũng không tâm thì nhiên vọng cầu rồi. Thì mình thấy có những hình ảnh mà những người ngồi dưới nước rồi lấy bó rôm mà nhúng nước để lên đầu để ngăn chặn cái không tâm, không tâm thì nhiên mình thấy nó căng thẳng hay khẩn trương. Nhưng mà cái cách lâu dài thì nó không phải là cái cách đó, cái cách lâu dài của người tu là phải luyện tập cho cái tâm mình chánh niệm tỉnh giác nó mạnh, rồi lúc nào cũng có cái sự chánh niệm tỉnh giác, lúc nào cũng có tinh thần mà nâng đỡ tâm. Thì trong câu của thầy tọa thì cũng trả lời như vậy, nó có gì cũng tỉnh thầy tọa thì nên mà để
sau khi chuyển sang cái học tập, chúng tôi tổ chức cái một cái buổi tập huấn thực tế, chúng tôi tập đi chia sẻ với quý vị nhiều về học kỹ công nghệ. Đó là một cái chuyện nếu hiểu mà chúng ta mất việc sẽ tinh tấn, chúng ta không có tha thiết. Một người tu tập rất nên để ý mình nên xác định mình có tha thiết với một điều gì đó liên quan đến Phật pháp hay không. Thế như Đức Phật Ngài là một vị tỳ kheo được tu tập rất có thể nên có thể sự tha thiết với Phật học và tha thiết Phật hành. Đối với Phật học thì ví dụ như có thể tha thiết với Phật học kinh lạng một tạng duy nhiên tạng, hay là có thích cái kinh lạng của Lô Thao Thích Học Công Bộ Kinh, hay là Phật Quốc Kinh, Học Trường Bộ Kinh, và quay về tác phẩm tốt, mình mới có cái sự tha thiết. Thế với Phật Thành thì, ở trong đời sống mình có hành trụ, nhiều Phật tử hiểu lầm, và mình xin tụng kích, xin tụng kích sáng của mình đối, thì đó là tha thiết. Thì cái đó mình cũng là một phần thôi. Chúng tôi có thấy là một điểm là một số phụ nữ khi mà có thể nguyên mất họ chỉ mong là họ có là trực tiếp nghi lễ nhiều hơn là tạo một phát sự một hội đúng thì lâu ngày có trở thành một thứ nghi lễ thì chứ không phải là mình có phước cho hội đúng. Còn người tu tập có đôi khi mình thích một tổng kinh, một thích cái chuyện thờ phượng, nhiều khi nó cũng chỉ là cái hành nguyện rất khe là hành giả âm thanh thôi. Và cái chuyện chính của mình là có sự như khi một tổng kinh mình quan hệ với bài kinh nào bài kinh nào, ví dụ như một thích thầy cũng vô ngã tiếng là cái chuyện bị kinh nào đó mình tổng thường. Nhưng đó, nói chung lại là ở trong cuộc sống của chúng ta nó phải có cái sự tha thiết. Một đời sống một con người Phật tử mà nghĩ đến cái chuyện tu tập mà cái lúc đó chúng ta cũng có chuyện gì để tha thiết hết. Tức là tạm thời sống cho qua ngày, thời sống trong ngày qua ngày, là người ta đi chùa mình cũng đi chùa, người ta nghe pháp mình cũng ngồi vô pháp, mình cũng gì tha thiết, thì cái gì của các sự tinh tấn là kéo đi. Mà một cái việc mà nó cũng là một cái dấu hiệu của sự tinh tấn thì chúng ta nên nghĩ là một người mà tinh tấn giống như người ăn cơm vậy. Thì ăn cơm trời đẹp của anh, trời xấu của anh, ông thế nào anh đó, một người mà đã thành thiền rồi, đã tu tập hơi thở rồi, thì những cái tâm thái mới thì là học Phật pháp rồi thì lúc nào cũng là cho tôi chuyển nó ra sao. Chúng tôi có cái kinh nghiệm như trường hợp biết tự học bắt được ma pháp đó, trong ma pháp thì có nhiều khi những người mà có tâm đắc thì cho dù ngày ra sao cũng được vô hết. Còn có nhiều vị nghe người ta nói thì mình cũng biết nhiều buồn vô, nhưng mà có nhiều lý do đó, bữa nay thích suy nghĩ giảng, mai không thích suy nghĩ giảng, hay là giả là đề tài này mình thích được làm nhưng mình không thích, vân vân. Thì nên chúng ta thực sự trong người thay đổi hiện nó có nắng hơn mưa, cái người tu tập đó thì phải có thể thấy được những gì vậy là cái gì đó phải làm thường, chúng ta sẽ được làm đều đặn làm thường xuyên đó. Nó tốt hơn là cái việc mình quá căng thẳng. Chỉ vì có những người căng thẳng là bảo pháp bảo tàng, nó không có bằng cái chuyện người làm thực tế làm đều tay. Đều tay cũng nghĩa là nay cũng làm, nay cũng làm. Trời lớn cũng làm, trời mưa cũng làm, nước cũng mưa cũng làm, mưa cũng làm. Phải là tốt người thứ hai là mình thấy rằng là cái người là cái người thực sự tính tính thực tạo làm đều tay. Và đến thứ ba mà khi mà mình có sự tâm đắc ở trong đời sống thì chúng ta có được chúng ta có những cái lòng tự tin không? Lòng tự tin ở đây chúng ta muốn nói đó là một người thường xuyên tin ấn thì bây giờ cũng cảm thấy rằng mình có cái sự đóng góp, cảm thấy rằng mình gần với Phật pháp, cảm thấy rằng mình có cái hành trang. Cái người mà không tin ấn không làm gì hết đó, đôi khi họ nhắm mắt lại mình cũng đi vào phòng mình biết là mình có cái gì, có cái gì để mình gọi là mình lên với pháp. Nhưng mà khi mình đã tin ấn rồi, mình đã có cái hóa rồi thì mình nghĩ là ít nhất là phải trong lúc mà chỉ đi trốn được các mình cũng có nên đi từ là tham bảo hay về cái này đó. Tuy rằng nó có cái kết quả cái gì nhưng nó có dấu hiệu của sự tin tấn tha thiết. Hồi nãy chúng ta nói cũng đủ sự kiệt của sự tinh tấn, nguyên vị của đối nghiệp của sự tinh tấn, lòng tự tin cũng là đối nghiệp của sự tinh tấn. Và số phần nhiều mà chúng tôi rất là muốn chia sẻ với quý vị ngày hôm nay đó, là một người tinh tấn thì luôn luôn tự cải thiện chính mình, cải thiện trong biết học, cải thiện trong việc học. Bắt đầu từ làm việc đó không khá, nhưng mà khá là càng ngày càng khá hơn, càng thuần thục hơn. Còn cái người mà làm bữa nay đợi một mười năm sau cũng phải không cải thiện nữa, tức là mình không có sự tinh tấn, mình làm cái gì thì mình cũng càng cải thiện. Đó là về điều muốn chia sẻ với quý Phật tử. Như vậy thì quý vị chúng ta bước sang phần bản luận tiếp theo. Hôm nay chúng ta có một bản tin của Phương Di Quang chuyển dịch, nói về trường hợp là Chí Tăng một tuổi nghệ trong cha phục vụ cung cấp cái nhóm này làm sao đã tìm được một cái khu vực ở vùng Mỹ Nguyên để tạo lập một ngôi chùa, và chúng ta gọi là Torres Monastery, tức là chúng ta gọi là chùa sự truyền thống của Lâm Tăng. Mời quý vị thực tử nghe nói tên mình và lời đọc của Phương Bắc Sĩ.
Nam Mô Bụt Đà, Nam Mô Phật Lai, Nam Mô Sang Khai. Kính lễ Chư Tôn Tăng Ni, kính chào quý vị hữu trí thức trong room. Sau đây là phần bản tin. Hello, xin nghe một dòng cách khác. Dạ, cảm ơn anh New England Massachusetts, ngày 29 tháng 10 năm 2013, sau 3 tháng tìm kiếm, hai nhà sư Hoa Kỳ thuộc phái Lâm Tăng của ngài Acha và Acha Sumedo đã tìm được một địa điểm để thành lập ngôi lâm tự đầu tiên tại New England. Dự án đang xúc tiến là mua nông trại The Bayside tọa lạc trong một khu yên tĩnh nằm về phía nam của New Hampshire vào mùa hè năm 2014. Khu đất rộng 242 mẫu ta còn có tên là Common Spring, có thể tiếp được 10 đến 12 vị sư ngụ trong từng cốc riêng gần khu hòn đảo. Chủ nhân hiện tại của nông trại The Baisa là ông bà Kentner, đang dùng phần đất của mình cho nhiều công tác giáo dục, sinh sống và các khóa thiền tập. Robert là người quen biết Chư Tăng sau khi tham dự khóa thiền 9 ngày do ông cùng phụ trách bày tỏ sự nhiệt tình của ông đối với mục đích của Chư Tăng. Mục đích của chúng tôi ngay từ ban đầu là chuyển bất động sản này thành một trung tâm giáo dục và hành thiền hoặc những khu vườn sạch và một khu cư trú nhỏ cho các nhân viên sống trong một khu làng sinh thái nhỏ. Chúng tôi tìm đó khu đất được chăm sóc cẩn thận và được bảo vệ cho tương lai với những chương trình đem lại lợi ích cho những ai tham dự, các cộng đồng tại địa phương và khu vực New England. Mặt tình đến đây vừa chấm dứt. Nam mô Đức Đại Giác, con cùng tình sư Khả Lạc điều hành diễn đàn.
Sau khi biết cái chuyện xin cảm ơn quý vị quan và cảm ơn người đã cung cấp thông tin. Xin được kính thưa quý vị, thì tôi chỉ xin cùng chia sẻ được chủ đề sự vật hôm nay của đồng sản xuất của đồng sản xuất của ngày được hoàn mạng. Kính chúc quý vị có thể một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại tất cả các chương trình ngày mai và chúng tôi sẽ là cùng giáo sư của chương trình ngày mai. Mong được thay nhau.
Chú Sa Chú Lâm Thai, con tịnh hảo thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp, kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp sướng ngôn viên đệm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất bị mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc Phật sự viên thành, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Thì kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá.
Bang, 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 bang tu sa pa di va ta sa pa bu ta lu pa ve na to ti on tu ni ron da ran o tu sa pa ni tu mang ga la na 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 tu sa pa di va ta sa pa ta ma lu pa ve na to ti on tu ni ron da ran o tu sa pa ni tu mang ga la na tu sa pa di va ta sa pa ta
thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành lớp Phật pháp Quý Thá Thâm xin phép được đóng rung trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam mô Quý Thá giá.